Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ. Tựa đề là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Và hôm nay đã là bài 115. Chúng ta đi với thời lượng khoảng 2 giờ đến hơn 2 giờ một chút. 2 giờ 15 có khi đến hơn nữa. Như vậy chúng ta đã đi qua gần khoảng 240 giờ hoặc 250 giờ. Cho nên là một thời lượng cũng tương đối dài. Và bộ này tuy là chúng ta chưa học hết Kinh Vô Lượng Thọ, nhưng mà quý vị thấy đó, những nội dung mà trong bộ này thì rất nhiều điều quan trọng đến tu hành. Là lời của Tổ sư, là lời của Đức Phật được trích ra từ các bộ kinh, các bộ luận. Cho nên việc học tới đâu thì Trang cảm thấy là gần như mình cũng cảm thấy rất viên mãn. Có nghĩa là mình học tới đâu mình có thể hành tới đó, học tới đâu có thể giúp cho mình phá vỡ đi những cái chướng ngại trong sự tu hành. Quý vị nên nhớ là nếu mà mình không hiểu lý thì việc tu hành đôi khi có khó khăn. Tiền Giang đã từng tiếp xúc rất nhiều người, trong đó có nhiều người Phật tử, vì họ không học theo lý, nghe các vị thầy giảng tịnh độ, giảng sự, không có thâm nhập vào giáo lý thật sự, chỉ có nghe sơ sơ, không cái sâu lắm. Cho nên khi có người ta đưa ra một vấn đề gì, nói một vấn đề gì thì họ hoang mang. Chẳng hạn như có người hoang mang rằng niệm, người ta nói là niệm 6 chữ thì mới vãng sanh, niệm 4 chữ không vãng sanh. Chẳng hạn niệm Phật 4 chữ mới không được. Đó, chẳng hạn có người nói như thế thì người ta hoang mang ngay. Đó là gì? Lỗi của mình không chịu thâm nhập kinh giáo. À, tức là không nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, không có nghe được pháp sau tịnh độ, cho nên tính tâm không vững. Và khi mà lý không nắm thì người ta chỉ nói một chút xíu thôi là hoang mang, dao động. Đó, có rất nhiều người rất hoang mang, dao động. Như vậy đó là gì? Mình thâm nhập giáo lý tịnh độ chưa đủ. Nếu như chúng ta thâm nhập giáo lý tịnh độ đủ, chúng nắm được sự lý, trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là sự lý viên dung, thì không ai có thể làm cho quý vị lay động được dù là họ nói gì. Đó. Tại vì sao? Những điều mà họ nói không qua thì chúng ta đã học vững hết rồi. Quý vị thấy nếu chúng ta học từ đầu đến giờ thì tất cả các giáo lý đều nắm vững. Giờ với câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay niệm 4 chữ A Di Đà Phật thì đâu có vấn đề gì, đúng không ạ? Chúng ta biết là thật tướng ly tướng, thật tướng thì lìa tướng, danh khả danh phi thường danh, tất cả là danh tự không phải thật. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói là trong Đại Thừa Khởi Tánh Luận, Bồ Tát Nam Minh nói là gì? Nghe kinh phải lìa tướng danh tự, đúng không ạ? Danh tự Phật làm gì có danh tự. Phật tạm đặt ra cho chúng sanh một danh tự nào đó để chúng sanh đọc. Cho nên trong Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta mới thâm nhập vào Kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị thấy ở phẩm thứ 12, quang minh biến chiếu, đúng không? Tức là quang minh là ánh sáng đó, chiếu khắp. Quý vị thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ hay là Đức Phật A Di Đà, đúng không ạ? A Di Đà Phật đó còn có hiệu là Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Quang Phật, Vô Biên Quang Phật, Vô Ngại Quang, Vô Đẳng Quang, Vô Minh Trí Huệ Quang, Thù Thắng Quang. Đó 12 danh hiệu quang minh. Đó, mà 12 danh hiệu đó đều là danh hiệu Phật hết. Cho nên niệm A Di Đà Phật cũng được, niệm A Mi Đà Phật cũng được, niệm Nam Mô cũng được, niệm thế nào cũng được, hoặc niệm vô lượng thọ Phật cũng được, niệm sao cũng được. Vì Phật không có danh tự, quan trọng là gì? Mình tâm mình biết mình đang niệm ai, đang niệm vị Phật nào. Cho nên có lúc lâm chung có khi niệm một chữ Phật thôi cũng được đó. Còn nếu như chúng ta nói có căn cứ thì quý vị coi cái người nói đó chẳng hạn người ta là ai, người đó có tư cách gì để nói, đúng không? Chúng ta thấy đề xướng niệm Phật bốn chữ không phải là từ Hòa Thượng Tịnh Không, từ ai? Từ Đại sư Liên Trì, đúng không? Quý vị thấy trong Liên Trì Đại sư Tam Tập có đưa ra một cái chuyện, có người hỏi Đại sư Liên Trì rằng ngài niệm Phật như thế nào. Ngài nói tôi chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật hoặc là A Mi Thổ Phổ, A Mi Đà Phật đó. Còn ngài dạy người khác như thế nào thì ngài nói ngài dạy người khác là niệm sáu chữ Nam Mô, thêm hai chữ nữa Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không? Thì tại sao vậy? Như vậy ngài nói tại vì tôi đã quyết định bản sanh, tôi nhất chứng tôi hướng vào bản sanh nên tôi không khách sáo, tôi niệm bốn chữ, niệm bốn chữ để dễ nhiếp tầm hơn. Còn sao người ta chưa muốn vãng sanh cho nên muốn kết duyên với Phật cho nên cho dạy cho họ niệm sáu chữ. Và nếu như chúng ta vẫn chưa tin thì chúng ta dở kinh Vô Lượng Thọ ở trong phẩm 24 đó, chúng ta phải coi bản gốc. Cái bản dịch nghĩa thì nhiều khi người ta dịch nó không rõ. Nhất phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm Đức Phật A Di Đà, như vậy thì nó không rõ. Nhưng mà chúng ta coi trong bản Hán dịch chúng ta là rõ ràng, đúng không? Phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Mi Đà Phật, rất rõ ràng, đúng không? Chỉ có nhất hướng chuyên niệm bốn chữ A Mi Đà Phật, câu đó lặp đi lặp lại trong phẩm 24 kinh Vô Lượng Thọ, quý vị thấy không ạ? Chỉ có phẩm 38 lễ Phật Hiện Quang mới nói là xưng Nam Mô A Mi Đà tâm hiểu tâm Phật Đà đó, hoặc là hướng về Tây Phương này. Cho nên là phải thâm nhập kinh tạng để niềm tin mình vững vàng đó. Còn nếu như chúng ta không có thâm nhập kinh tạng, chúng ta học chút nghe nói niệm Phật, cũng niệm Phật rồi, cái một ngày nào đó gặp cái chuyện nào đó ai nói cho cái bỏ, đúng không? Đó hồi xưa đó quý vị, hồi xưa chùa Thầy Giác Nhàn á, Tịnh Thất Quan Âm đó quý vị, thì Giang nhớ đó năm đó khoảng năm 2011 2012 gì đó. Đó, có một số nhóm người họ tới từ thiên địa khác, họ tới họ phát cho cái đĩa, trong đó phát cái đĩa hình như của vị thầy Thích Tông Lạc, đúng rồi. Đó, phát cái đĩa trong đó cái bắt đầu cái mấy người về mở coi là không đi chùa nữa, không tới tiệm Thất Quan Âm niệm Phật nữa. Vì sao? Vì không nghe được lý, không hiểu được lý, không nghe Hòa Thượng Tịnh Không. Hiểu lý rồi thì làm gì có bị như vậy, người ta nói sơ sơ, không nghe nói, không có cái rồi mơ mơ màng màng. Cho nên chúng ta may mắn chúng ta học vào đây, chúng ta thật sự thâm nhập được, đó là phước báo của chúng ta quý vị. Nhiều người không có phước báo, họ nghe không nổi. Đó là điều may mắn mà thấy nói là mình đã huân tu vô lượng kiếp, cho nên đời này mình mới được gặp. Được gặp rồi thì cơ hội đời này giải thoát của chúng ta rất lớn. Cho nên Tiện Trang nói người nào mà vãng sanh được trong đời này cơ hội lớn hay không nằm ở gì? Ở điều kiện trong kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà nói rằng bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Tức là không thể dùng một chút ít, không thể dùng một ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. Đó là sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thiện căn thiện ở điểm nào? Hòa Thượng Tịnh Không nói đó là nghe, có thể nghe, có thể hiểu, đó là thiện căn. Có thể nghe, có thể hiểu, có thể làm, đó. Nghe, hiểu là thiện căn, làm được là phước đức đó. Còn chúng ta có duyên nghe, đó là nhân duyên đó. Cho nên quý vị nghe mà hiểu được, chứng tỏ thiện căn quý vị sâu dày. Người ta nghe, người ta không hiểu, đó là thiện căn người ta không đủ, đúng không ạ? Rồi, nhưng mà gì? Phước đức là ai thật làm. Cho nên ai mà người thật làm thì người đó có phước đức. Người nghe, hiểu và không làm được, không thật làm thì đó là người thiếu phước. Đó, quý vị thấy rất nhiều thiếu phước ở đây nó có hai là điều phước. Một là gì? Thanh phước, hai là hồng phước. Người mà có hồng phước là cái phước trần gian, họ bận rộn cho nên họ cũng tu cũng được. Thiếu phước đây thiếu thanh phước. Thanh phước là cái phước an nhàn để tu hành, không có. Hoặc là thế gì, còn một cái phước nữa là họ có phước hồng phước đấy, nhưng mà họ có thanh phước đấy, rảnh rỗi đấy, nhưng mà họ không tu được. À, cũng rất nhiều người không tu được. Cho nên Phật pháp ở đâu cần cái gì, hai điều. Hai điều đó là thật làm. Thật làm ở thể hiện ở chỗ buông xuống đó. Cho nên hòa thượng nói buông xuống đó là gì, người làm được. Cho nên sáu chữ thật thà nghe lời thật làm, quý vị làm được là đời này mình chắc chắn ra khỏi sinh tử. Đời này từ hạng dở dở của mình cũng lên được hạng cao. Nhưng thì quý vị xem coi sáu chữ thật thà nghe lời thật làm mấy ai làm được. Thật thà thì cũng có nhiều người thật thà, trong đây rất nhiều người thật thà, nhưng nghe lời thì bắt đầu ít rồi, đúng không ạ? Có nhiều người nghe xong rồi cứ thấy cái nào hợp với mình là làm, mà không thấu không thích làm đó, cho nên không có thích làm thì không nghe lời đó. Còn thật làm nữa, thật làm là khó làm. Có người nghe lời rồi nhưng mà làm cũng làm chơi chơi, là làm một vừa nửa chừng, cho nên là không có tiến bộ được bao nhiêu. Quý vị thấy trong đồng tu, trong đạo tràng có một số người mới đầu vô không có giỏi, dở lắm đó, dở lắm, không biết gì đâu, ngơ ngác. Nhưng mà gì, chỉ cần thật thà nghe lời thật làm, thời gian vượt lên, công phu tiến bộ lên hẳn, đó là những người thật sự làm được. Còn một hạng người nữa cũng có không cần nói với họ, họ cũng làm được, đó là người có trí huệ. Người có trí huệ người ta nghe, người ta hiểu, cho nên người ta tự chắc chắn người ta làm. Còn hạng đa phần là giữa 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 ương, không thượng cũng không hạ, tức là nghe cũng hiểu, nghe cũng nghe sơ sơ, cho tự cho mình hiểu cho nên làm cũng được. Trên những người mà nghe hiểu chắc chắn họ làm được. À, đây là lời của đại sư tiên chuyên gia nói. À, quý vị giống như là quý vị biết rõ hai trên bàn có hai đồ, một bên là đống vàng, một bên là gì, đồ giả, giả vàng thật, một bên vàng giả. Quý vị biết đấy là vàng thật, chắc chắn quý vị chọn vàng thật, không bao giờ chọn vàng giả, đúng không? Cho nên người mà chưa làm được, tức là đó là người chưa có hiểu, chưa có rõ, tức là họ chưa có trí huệ thật sự. Cho nên họ chưa nhìn thấu, mà chưa nhìn thấu cho nên họ chưa buông xuống. Họ nói thì nói vậy thôi, chứ những cái kiến thức họ học chỉ là trên văn tự, không phải là thâm nhập, không hiểu thật sự. Đó. Và Phật pháp muốn thành tựu là gì? Thì chúng ta phải chuyên, đúng không ạ? Phải chuyên, cố gắng chuyên. Thì đây Thiện Căn cho quý vị coi một đoạn khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không trong tập 162 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014. Tất cả pháp đều là Phật pháp. Chỉ cần quý vị dụng tâm chuyên. Dụng tâm không chuyên thì Phật pháp cũng không phải là Phật pháp chân thật. Dụng tâm không chuyên thì 84.000 pháp môn, môn nào cũng không thông. Nếu tâm mà chuyên thì bất kỳ pháp nào cũng thâm. Phật pháp giảng lời thật cho chúng ta, không có mảy may lừa dối chúng ta. Do đó quý vị phải làm rõ ràng, làm sáng tỏ đạo lý. Đấy, quý vị để ý nha, ở đây Phật pháp thì quan trọng câu mở màn rất hay, tất cả pháp đều là Phật pháp. Đó, khi nào? Nhưng mà quý vị phải cần phải dụng tâm chuyên, chứ không phải nói tất cả pháp đều là pháp là tôi tu hết tất cả pháp, không phải. À, dụng tâm không chuyên thì Phật pháp á cũng không phải là Phật pháp chân thật. Tuy là Phật pháp đấy nhưng mà không chân thật. Dụng tâm không chuyên thì 84.000 pháp môn, hay chúng ta hay nói 84.000 pháp môn, môn nào cũng không thông. Mà nếu chúng ta dụng tâm chuyên á, nếu chúng ta dụng tâm mà chuyên thì sao? Thì bất cứ thì pháp nào cũng thông. Đây là đạo lý tu hành. Cho nên đây là rõ ràng, đúng không ạ? Rồi thứ hai là Thiện Trang muốn trích tiếp đoạn này cũng là trong đó thôi. Hòa Thượng nói tại sao chúng ta phải chọn bộ kinh này, tức là bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Tại sao chúng ta chọn bộ kinh này? Bởi phân lượng bộ kinh này vừa phải, không phải quá dài, cũng không phải quá ngắn. Dùng kinh này để nhiếp tâm rất thích hợp. Thêm một tầng nữa, trong bản kinh này chuyên giảng về A Di Đà Phật, chuyên giảng về thế giới cực lạc. Chúng ta muốn vãng sanh đến nơi đó thì trước tiên ở nơi này làm rõ ràng, làm sáng tỏ. Khi vãng sanh sẽ rất quen thuộc, không bỡ ngỡ. Thế nên chọn bộ kinh này. Điều thứ ba, bộ kinh này là giảng về A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật chắc chắn được uy thần của A Di Đà Phật gia trì. Nhất tâm xưng niệm, dù quý vị ở nơi nào, Phật cũng gia trì quý vị. Phật đều chiếu cố quý vị, mọi tai nạn gặp phải đều hóa giải. Thật sự không thể nghĩ bàn, vô lượng vô biên công đức, một câu Phật hiệu đầy đủ tất cả. Quý vị nghe đã không? Đoạn khai thị này quá hay, đúng không ạ? Quý vị thấy tại sao chúng ta chọn bộ kinh này? Ở đây Hòa Thượng đưa ra ba điều. Điều thứ nhất là gì? Bộ phân lượng, tức là dung lượng của bộ kinh này không vừa phải, không quá dài cũng không quá ngắn. Kinh A Di Đà ngắn quá, thấy không? Các bộ kinh Hoa Nghiêm dài quá. Dùng kinh này để nhiếp tâm là rất thích hợp, đó là một điều. Điều thứ hai là gì? Thêm một tầng nữa, trong bản kinh này chuyên giảng về A Di Đà Phật, chuyên giảng về thế giới cực lạc. Chúng ta muốn vãng sanh đến đó thì cái gì? Ở đây chúng ta phải tìm hiểu cho rõ ràng, đúng không ạ? Chúng ta phải làm sao sáng tỏ đó, để không bỡ ngỡ, rõ ràng rồi mới đi đó. Và điều thứ ba là gì? Điều thứ ba là quý vị, chúng ta niệm danh hiệu này, chúng ta niệm cụ kinh này, đúng không ạ? Là được Phật chiếu cố chúng ta, uy thần gia trì, uy thần của Ngài. Cho nên vô lượng vô biên công đức đều ở trong một câu Phật hiệu này. Chúng ta học rõ ràng rồi thì chúng ta sáng tỏ. Cho nên đó là gì? Tại sao chúng ta phải lựa chọn kinh Vô Lượng Thọ? Rồi chúng ta tại sao lựa chọn bản này, bản này, bản chú giải này? Tại vì trong bản chú giải này còn gọi là kinh Vô Lượng Thọ khoa chú, đúng không ạ? Thì hay là Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú có là gì? Tinh hoa của 83 loại kinh luận, 110 bộ chú sớ của Tổ Sư Đại Đức. Nhiều như vậy, quá nhiều, hấp dẫn, hấp hay, vô cùng hay. Và chúng ta học tới đâu, mở mang ra tới đó. Cho nên chúng ta cố gắng học đó. Tại sao chúng ta học? Học để làm gì? Học để buông. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục hữu tam ma đề, thật tùng văn trung nhập. Có nghĩa là gì? Thử phương chân giáo thể, tức là chân giáo thể chân thật tại phương này. Phương này tức là thế giới Ta Bà chúng ta. Thanh tịnh tại âm văn, sự thanh tịnh đó, ở đâu? Từ sự nghe âm thanh, sự nghe về âm thanh. Cho nên nghe kinh dễ vào hơn quý vị, nghe giảng là dễ vô. Cho nên quý vị thấy thời xưa Đức Phật giảng kinh thuyết pháp trong hội chúng toàn bao nhiêu người đắc quả, bao nhiêu người ngộ, đúng không ạ? Toàn cho nghe đó. Và tiếp theo là nói gì? Dục tu, dục thủ tam ma đề, tức là dục là muốn, muốn cầm được, muốn lấy được tam ma đề. Tam ma đề tức là thiền định, muốn đạt được thiền định. Thật tùng văn trung nhập, thật sự phải gì? Thật sự từ tùng và từ, từ văn là từ nghe, nghe mà nhập vào, nhập vào trong đó. Cho nên có nhiều người nghe kinh một hồi là nghe một hồi là nhập vào trong định, được, được không? Được, nghe dễ nhiếp hơn quý vị. Còn mình niệm, đôi khi mình niệm tâm mình chưa thanh tịnh, chưa có nhiếp. Cho nên đó là phương pháp tu hành chúng ta rất rõ ràng, rất là sáng tỏ, không hề mảy may sai chạy. Cho nên những người nào mà nói là không thèm nghe kinh rồi vân vân á, thật là sự là họ cũng không có nắm được bí quyết tu hành. Cho nên là chúng ta cố gắng toàn là lời của kinh, lời của Phật, lời chữ tổ không à, không phải bình thường đâu. Rồi hôm nay chúng ta vào tiếp tục ở đây, tại vì tam ma đề cũng tính là tam muội, hôm bữa chúng ta đã học, đúng không ạ? Bữa nay chúng ta học tiếp tam muội. Đây thì chân nhắc lại, tam muội là chánh định, chánh thọ, là đẳng trì. Trong quyển thứ 3 của Thám Huyền Ký nói, tam muội nước ta gọi là đẳng trì, nên xa rời sự hôn trầm lăng xăng, bởi định huệ bằng nhau nên gọi là đẳng, tâm không tán loạn, nên trụ ở một cảnh gọi là trì. Rồi chúng ta tiếp tục vào đoạn hôm nay. Chí ư chư tam muội trung, di hữu niệm Phật tam muội, tối tôn như vương, chí bảo nhược à, chí quý nhược bảo. À, tức là ở đây à, chữ chí ư có nghĩa là mở đầu một cái đoạn cái văn kiểu khác, à, mở dẫn đầu thôi, thì chúng ta có thể dịch là còn như trong các tam muội chỉ có niệm Phật tam muội là tôn kính như vua, à, tôn kính à, tôn kính nhất như vua, à, tôn kính nhất như vua, rồi gì quý nhất như là báo vật, à, quý vị hãy đã không tán thán niệm Phật tam muội tuyệt vời. Tức là trong nhiều tam muội, nào là lăng nghiêm tam muội, nào là pháp hoa tam muội, nào là rất nhiều tam muội khác, đúng không ạ? Đủ các tam muội thì chỉ có gì niệm Phật tam muội là tối tôn như vương, tức là tối là nhất rồi, tôn là tôn kính, à, tôn kính nhất như vua vậy đó, à, vua là nhất rồi, đúng không ạ? Ở thế gian vua bậc nhất rồi. Gì chí quý, tức là quý nhất như gì nhược mà như bảo, tức là như cục báu vật vậy. Đấy. Cố đại tập kinh trung xưng chi vi bảo vương tam muội, cho nên ở trong kinh đại tập xưng đó tức là xưng niệm Phật tam muội đó, à, chữ chi này là thay cho niệm Phật tam muội là bảo vương tam muội, cho nên là bảo vương, bảo là quý, à, vương là gì vua, à, ở đây lời của ngài Hạ Hoàng Tổ Hàng Hằng có căn cứ, là căn cứ trong kinh đại tập. Thử sứ sở chỉ ân tức thử tam muội giả. Đó. Cái điều mà được chỉ ở đây, cái chữ tam muội được cái chỉ ở đây, à, nơi này cần phải tức là niệm Phật tam muội này vậy, à, tức là tam muội này vậy, tức là niệm Phật tam muội đó quý vị. Cho nên đó, quý vị đã không đó, đó là gì? Còn như trong các tam muội chỉ có niệm Phật tam muội là tôn quý nhất trong như vua, là quý nhất như báo vật, nên trong kinh đại tập xưng đó là bảo vương tam muội. Chữ tam muội được chỉ ở nơi này cần phải là niệm tam muội này vậy, tam muội này vậy đó, cần phải là tam muội này, là tức là đây chính là niệm Phật tam muội. Quý vị thấy đã không? Cho nên là Phật cũng tán thán pháp môn chúng ta tuyệt vời. Cho nên là tam muội này là bảo vương tam muội, bảo là quý, vương là vua. Cho nên chúng ta may mắn đi vào đúng cái trọng tâm. Chúng ta vừa học, chúng ta dở, tưởng là chúng ta dở, ai ngờ vô được cái môn ngon nhất, đúng không quý vị? Mình tưởng là mình tu không nổi thiền tông, mình phải chạy qua niệm Phật. Ai ngờ không phải, niệm Phật mới là vua của tất các tam muội, à, là vương, à, chí vua tôn chí quý kính, à, cho nên là không ngờ, à, nhờ dở mà vô được ngon, à, tức là mình tưởng mình dở nhưng mà thật ra không phải, là ngon đó quý vị, thật ra không đơn giản. Cho nên nhiều khi mình học mình nắm không được, mình tưởng là môn này với môn kia ngon hơn, không phải, cuối cùng mình vô đúng cái môn ngon luôn, à. Cho nên người vào đây rồi thì biết đây là tuyệt vời rồi. Vậy thì lời Phật nói không thể sai, đúng không? Trên kinh đại tập Đức Phật nói chứ không phải mình tự nói. Mạc hậu lực tự biểu dĩ thượng chủng chủng thịnh đức, nãi do thử tam muội lực giả. Chữ lực ở cuối cùng, à, tức là trong câu kinh văn á, à, trong câu kinh văn, à, tam muội lực á, quý vị nhớ không ạ? Vậy chúng ta phải dở lại kinh văn để quý vị quên mất, à, trong chúng ta đang học câu kinh văn này nó xa lắm rồi, mấy bài trước đây, đây là, tức là hoặc tận quá vong tam muội lực đấy, thì câu kinh văn đó thì chữ lực đang nói đến nó tiếp theo, nói hết chữ tam muội rồi, bây giờ nói đến chữ lực, thì chữ lực là thế nào? Thì chữ lực ở trong này đang, chúng ta đang chú giải chữ lực ở trong này có nghĩa gì, à, thì chữ lực cuối cùng đó tức là biểu thị gì, đủ mọi cái đức lớn lao ở trên, chữ thịnh là lớn lao, nó là tính từ bộ nghĩa cho chữ đức. À, đã biểu thị cái mọi đức lớn lao trên, đức lớn lao gì ở trên, quý vị nhớ các đức gì không ạ? À, quý vị chắc không nhớ đức gì, nhẫn nhục, bố thí, tinh tấn đều có đó. Thì cái chữ quan trọng nhất là tam muội đây nè, sức tam muội nè, thì cuối cùng là gì, sức này là biểu thị thịnh đức, tức là đức lớn lao trên. Chúng ta có nhẫn cũng sức mạnh của nhẫn, có tinh tấn cũng có sức mạnh, cho nên phải có chữ lực đó. Nãy do thử tam muội lực giả, điều là gì, à, là do sức của tam muội này, cho nên là có sức tam muội này thì mình tu tự nhiên tốt vậy. Cố vân cho nên nói vô minh tham sân giai vĩnh vô, hoặc tận quá vong tam muội lực. Cho nên nói là vô minh tham sân đều mãi mãi còn không có. À, rồi cái hết cái hoặc hoặc thì nó hết rồi, lỗi thì không còn, à, rồi sức tam muội. Cho nên chốt lại đoạn ở trên, à, là do đạt được những thành tựu đó là do sức tam muội. Ý nói quý vị tu gì, tu một hồi quý vị đạt được tam muội thì thành tựu được tất cả đó. Có sức tam muội tức là mình đã đạt được tam muội thì mọi thứ đều thành công, đúng không ạ? Nên người tu hành quan trọng nhất cái gì, là có định tam muội, dịch là chánh định chánh thọ đó. Thì cho nên là khi mình đã có chánh định rồi thì mình làm việc gì nó cũng chính xác đó, mình sống ở thế gian cũng nhẹ nhàng không có vấn đề gì cả. Còn những người không có định thì rất tội cho họ, đúng không quý vị? Khi gặp một cái chuyện gì cũng tâm hoang mang, tâm sầu lo, tâm buồn não. Còn người càng có định bao nhiêu thì sao, lúc nào mặt mày cũng tươi cười, cũng vui vẻ, hoan hỷ, đúng không quý vị? Quý vị thấy hoan hỷ, vui vẻ, đó là người có định. Cho nên càng định, định càng sâu thì vui càng nhiều, điều đó rõ ràng. Để chúng ta nói cũng có căn cứ, quý vị thấy, tất nhiên người ở cõi người, định của cõi người thì không bằng định ở cõi trời. Cho nên người tu vào vị đó định, tức là họ được cái định từ trần trời thứ ba cho đến, hoặc là đến trần trời thứ thứ sáu đó, thì người ta vui hơn rất nhiều. Càng ở trên người nó phấn chấn, nó vui vẻ đó. Quý vị niệm Phật một thời khóa, quý vị cái an lạc, cái đó là gì, noãn, tức là ấm áp đó, thấy ngọc ấp sự ấm áp đó là gì, nhờ sức định. Định đó mình có thể, tâm mình lúc đó có thể khế nhập các cảnh trời, như cảnh trời thứ nhất, trời thứ hai cho đến trời thứ sáu, thì các đó gọi là vị đó định. Nếu như chúng ta vào được vị đó định thì tự nhiên tâm mình nó vui vẻ, nó có định. Còn nếu như quý vị lên được định của sơ thiền thì quý vị thấy càng vui hơn nữa, càng lên trên niềm vui càng an lạc. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ mới nói có câu là gì, lạc như lậu tận tỳ kheo, đó là vui như là tỳ kheo đã được lậu tận. Lậu tận tức là hết phiền não, tức là a la hán, bậc a la hán vui lắm quý vị. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói mà, đúng không, có nguyện đó mà, đúng không đó. Cho nên là gì, vui như lậu tận tỳ kheo là đấy, nói cái niềm vui rất là tuyệt vời của một người đắc được quả vị tỳ kheo. Vì sao? Tỳ kheo đắc được a la hán, à, tùy tỳ tỳ kheo lậu tận tức là đắc a la hán là định còn hơn chư thiên nữa, 28 tầng trời vẫn thua định của a la hán. Định a la hán gọi là cửu thứ đệ định, tức là định, cái định nó tầng thứ 9. Còn tu giỏi lắm thì tới ở trong tam giới thì tới tứ thiền bát định, tức là định nó tầng thứ 8. Đó. Còn chúng ta thì sao, chúng ta thì có định nó nhân gian thôi. Nếu như người thường xuyên nhập định, nhập được trong các định thì cứ thông thường theo nghiệp đó đến lúc lâm chung họ sẽ về cái định của họ, theo cái định. Ví dụ quý vị thường xuyên nhập vào vị đạo định thì mai mốt quý vị sanh về cõi trời đó, cứ ngồi thiền nhập vào an lạc đó, niệm Phật nên định định đó, mà mai mốt mà không niệm Phật không vãng sanh được, cũng sanh về các tầng trời dục giới. Nếu như quý vị niệm Phật được cái công phu khá hơn, quý vị tới công phu định của sơ thiền thì mai mốt quý vị trở về trời sơ thiền, cho đến đời nhị thiền tam thiền. Nhưng mà nếu chúng ta niệm Phật cầu nguyện vãng sanh thì chúng ta vãng sanh dễ dàng, vì đó là những cái định đó nó rất là thù thắng. Cho nên đó là gì, nhờ sức tam muội sức định đó mà được. Còn ở thế gian thì sao, mọi việc đều sáng suốt rõ ràng, không dao không động, dấu trời sập mình cũng bình tĩnh. Chứ không phải có những người có chút xíu chuyện con đau con ốm có chuyện gì đó chút xíu rồi bắt đầu khó chịu rồi bắt đầu hoang mang lo lắng, tức là không hề có một chút định nào hết. Cho nên không có chút định nào thì sao, thì thật là đáng thương nha. Phải nói là mình tu hành không có định là mình rất là đáng thương. Cho nên phải có định, mà định xây từ đâu? Quý vị biết định từ đâu không ạ? Có rất nhiều người nói định là rất tốt, nhưng mà biết định từ đâu không? Định nhờ nhờ tâm. Tâm thế nào? Tâm mình phải dừng được toán loạn, đó là công phu buông xuống. Buông xuống đó là mình phải thật sự buông thế gian. Quý vị không định là do quý vị thiếu sự buông xuống. Cho nên công phu chỉ quán nó gọi là nó đi chung với nhau. Quý vị có quán nhiều tự nhiên định quý vị sâu. Đó, tự nhiên nó lên ha. Cái buông xuống là quý vị nhìn thấu là quán. Đó. Quán là chỉ giúp buông xuống là chỉ là quán là định, thì đấy là giúp cho quán nữa. Cho nên những người dụng tâm tu hành thật sự, dụng công tu hành thật sự thì tự nhiên sẽ có định. Còn những người nói khí thế nhưng mà bình thường nói ui hay lắm, Phật pháp hay, nói như con vẹt đúng không, con vẹt nó nói rất hay, nó nói rất nhiều, nhưng mà đến khi gặp chuyện họ mất bình tĩnh, đó là gì? Không có định, không có thật sự công phu. Phật pháp không hề ở trong tâm họ, nó tức là thường ngày ở đó trong kinh Vô Lượng Thọ nó là không có tư duy hiện pháp, đúng không? Không tư duy được pháp, tức là tâm họ hoàn toàn để thế gian đó. Cho nên quý vị cứ kiểm tra những người có công phu hay không là nhờ vậy đó, tâm họ để ở đâu. Quý vị cứ để tâm trong Phật pháp thời gian lâu dài tự nhiên quý vị có định, không cần đoạn phiền não tự nhiên phiền não nó cũng đoạn. À, nó phục phiền não được. Quý vị cứ làm đi thật sự vậy. Những người nào mà cái suốt ngày tâm trong pháp, tức là quý vị làm gì cũng nhớ pháp, làm gì cũng nghe pháp, làm gì cũng niệm Phật nghe pháp, quý vị chỉ cần dành một thời gian thôi, tự nhiên cái mọi thứ nó tao nhạt, sân nó cũng bớt nè, tham nó cũng bớt nè, si nó cũng bớt nè, mọi thứ nó không lo lắng, nó cũng tan nè. Cho nên đến những cái sắc dục thế gian nam nữ nó cũng tự nhiên nó không khởi à. Cho nên hôm bữa có người hỏi Hiện Trang là làm sao để mà khắc phục được, đoạn được cái tâm ái dục, nó tâm sắc dục lúc nào mạnh mẽ. Hiện Trang nói có nhiều cách đối phó tức thời. Nếu mà đối tức thời thì chúng ta dùng quán, quán nào là quán, quán gì? Quán sanh tử đáng sợ. Nếu tâm mình khởi ra như vậy mai mốt vô bụng con súc sanh cái đó, đó. Nếu mà mình làm chuyện tà dâm mai mốt vào ôm cọc đồng sôi lửa sôi dưới địa ngục đó, đọa làm bồ câu uyên ương chim sẻ sẻ chắc chắn không có làm, đó là quán. Rồi nếu không niệm Phật, niệm Phật là chỉ đúng không, hoặc là quán bất tịnh thấy thân thể người ta dơ bẩn vô cùng cái thân đó. Thiện Trang nói trong khoa học nói một nụ hôn có 30.000 hay là 300.000 gì đó con vi trùng đó chẳng hạn, con vi khuẩn đó, cho nên là nghe nó dơ quá. Rồi rồi thấy quán cái thân người ta nó dơ bẩn như thế nào đó, cho nên là không có khởi tâm, đó là những phép quán đối phó tức thì. Còn quý vị muốn đối phó lâu dài thì không có cách nào khác là thường xuyên thâm nhập kinh tạng, luôn luôn tâm ở trong pháp, cứ tâm vào luôn tư duy ngày đêm thường nghĩ thiện pháp, thì quý vị không có thời gian tự nhiên cái tâm nó mờ 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 xuống mờ hết, dần dần cái nó không nổi nữa, nó không khởi nữa. Đó là Thiện Trang thấy hồi xưa Thiện Trang dụng công vậy, và Thiện Trang thấy có nhiều đồng tu cũng nói vậy. Thật sự mình cứ nghe pháp suốt ngày đi, mình cứ tâm ở trong pháp đi, việc gì có khó khăn đều ở trong pháp giải quyết được hết, tất cả những gì hòa thượng giảng có hết rồi, Thiện Trang giảng có hết rồi, còn tìm đi đâu nữa đúng không. Cho nên có những người rất là tội nghiệp, không biết tại sao học pháp 30 năm chắc tâm họ không để trong pháp, cho nên họ cứ khó phiền não, bắt đầu họ chạy đi tìm người này chạy đi tìm người kia. Thật ra không cần, không cần, pháp trong Phật pháp có hết rồi, mình chỉ cần nhớ lại ở trong Phật pháp là trong pháp là có đủ để xài, không có vấn đề gì cả. Thế gian này mình nghe quá nhiều rồi đúng không, cho nên quý vị cứ tâm luôn như vậy. Đó là trong kinh Vô Lượng Thọ ở phẩm thứ hai nói tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. Thật sự mình trụ được ở trong tâm đó, trong đạo xuất thế rồi thì tự nhiên những phiền não thế gian nó bớt, nó nhẹ, nó bớt, nó giảm mà. Cho nên là cái đó là thật học, Cho nên người thật học khác những người không thật học. Hòa thượng nói là Phật học và học Phật đó. Phật học là quý vị học nghe, nó tiêu khiển thôi, nghe cho vui vậy thôi, hỷ vậy thôi, rồi hết hồi mình bỏ ra tay mất tiêu. Còn cái người học Phật là gì? Người ta nghe, nghe xong rồi gì? Suy ngẫm, niệm nhớ, luôn luôn giữ đó, là thọ trì mà. Mình nhận rồi mình phải trì giữ chứ. Rồi mình nhớ luôn 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 mình hành. À, tức là trong đời sống mỗi khi có chuyện gì mình đều bốc lên liền ở trong Phật pháp. À hôm bữa hòa thượng nói như vậy, thầy nói như vậy. Cho nên khi giả sử con nó có vấn đề gì chút lo lắng, cái bắt đầu trong tâm bắt ra, ô thế gian này vô thường mà, kinh pháp cú nói mà, con mình cũng chả phải là con mà, đúng không? Đó, vân vân, bao nhiêu thứ vậy. Là tự nhiên đó, đó là thật sự tu hành. Còn không là cái đó là giả tu hành, đó là không có nghe lời, không có thật lạc. Chỉ là nghe mà hòa thượng nói, ngài Lý Bình Nam hồi xưa hay nói, gọi là gì, họ rảnh quá, họ không có chuyện gì làm, cho nên nghe Phật pháp gọi là để tiêu khiển. Tiêu khiển đó là để giải trí đó quý vị, đem Phật pháp thành gì, giải trí mà thôi. Đó là nghe cho nó đỡ phiền não vậy thôi, nghe cho nó vui hết phiền não, chứ không phải không phải là tu hành. Đó thì trở thành gì, trở thành hoàn toàn không có áp dụng gì trong đời sống. Mà thời nay là vậy nhiều lắm quý vị, thật sự là vậy. Tức là nghe thấy pháp, ui hoan hỷ an lạc, lúc nghe kể câu chuyện này chuyện kia, người vẫn sanh rồi vân vân, nghe nó đã, ui sướng, nghe đã đã vậy. Còn thật sự mình có hành hay không? Không hành. Đó là gì? Phật học mà, tức là đem môn Phật pháp thành tri thức, không phải hành trì. Mà như vậy thì thời gian lâu, thật sự mình nói nó sẽ sanh phiền não. Vì sao? Những cái nghe của mình đó, và cái hành của mình đó, cái cảnh giới mình càng ngày nó khác nhau. Tức là mình ở đây, mình nghe ở đâu á. Tức là cho nên nhiều người họ sẽ nói là ui nghe gì mà cao siêu vậy, nghe gì đâu đâu không vậy, vân vân. Đó, đó là gì? Tức là họ đã bị lệch sóng rồi, lệch pha xa rồi. Cho nên ai mà nói cái câu là nghe gì mà cao siêu vậy, vân vân, Phật pháp gì mà vân vân, nghe phải thực tế nữa, vân vân, đó là những người mình biết họ không có hành trì. Tại vì người không hành trì cho nên không như thế nhập được cảnh giới. Còn ai mà hành trì thì càng ngày cảnh giới càng lên. Cho nên dần dần họ thích nghe, nào là phải nghe Hoa Nghiêm Tam Muội, nào là thập viện môn, vân vân, nghe những điều rất là tuyệt vời. Vì sao? Tâm họ dần dần khế nhập với Phật. Đó, nó là khác nhau. Còn người cũng mới đầu cũng thích nghe những cái đó, nhưng mà nghe cái đó không để khế nhập, nghe để nói, nghe để ừ bữa sau tôi ra tôi chia sẻ cho người kia, ừ Phật pháp con này hay lắm, cái đó đó, đó là gì, dạng học Phật theo kiểu thường thức Phật học mà thôi, tức là không có tu. Đó là quý vị, để cho nên là để giải quyết những vấn đề trong đời sống, tất cả đều có trong kinh Vô Lượng Thọ. Câu này chúng ta đã nói rất nhiều lần, cho nên bất cứ vấn đề khó khăn hãy tìm trong kinh Vô Lượng Thọ. Đó, như kinh Vô Lượng Thọ quý vị thấy, trong kinh Vô Lượng Thọ nói gì? Nào tử khóc phụ, phụ khóc tử, đúng không? Con khóc cha, ca khóc con á, anh em vợ chồng khóc với nhau chẳng hạn. Mình cứ lấy cái câu bài dịch nghĩa đơn giản như vậy thì sao? Nó mình thấy rõ ràng nó, rồi cuối cùng đâu có được gì đâu, cuối cùng phải chia lìa hết nó mà khổ như vậy, rõ ràng vậy mà mình còn mê trong trần thì thật là đáng thương, đúng không quý vị? Cho nên ráng học làm sao để thân thập thật làm, cố gắng làm. Mình làm một phần tự nhiên công phu nó đắc lực một phần. Quý vị làm một thời gian công phu nó đắc lực lên rồi, tự nhiên phiền não nó sẽ bớt, tự nhiên mình an định, vui vẻ, hòa ái ở giữa cuộc đời. Mình làm việc gì nó cũng thành công, phước báo mình lên. Quý vị yên tâm, khi quý vị có công phu rồi thì tự nhiên phước báo lên. Rất nhiều đồng tu nói chỉ cần làm trên sự thôi cũng phước báo lên nữa. Tức là mình phải thật làm. Dù mình không hiểu lý nhưng mà mình làm thôi là thời gian phước báo lên. Tự nhiên đi đâu người ta sẽ sanh tâm cung kính mình. Tự nhiên người ta tạo điều kiện cho mình những việc làm tốt, vân vân, đều là do mình. Cho nên đó là gì? Công phu tu hành đắc lực mới quan trọng. Còn nếu như chúng ta chỉ học trên vài dòng văn tự nói cho nó vui thì không có lợi ích. Thật sự mà nói chỉ gây được chút nhân duyên đắc độ về sau. Cho nên hãy cố gắng học, mỗi người phải hành, đó là chính mình. Còn nếu như quý vị không hành thì chính mình không được lợi ích đâu. Một thời gian sau quý vị rớt ra khỏi đó, giống như lớp này Thiện Trang luôn nói là lớp này hiện tại Thiện Trang đang tiến, quý vị cũng đang tiến, ai cũng tiến hết. Chỉ cần một người rớt lại, hai người rớt lại, dần dần mình rớt lại sau, gọi là tại nhân hậu giả, rớt lại sau người đó. Tại sao? lớp ai cũng tiến đúng không, giống như cái thuyền ai cũng chèo dòng suối dòng sông đó, chèo ngược sông được hết, đi lên trên đi về nguồn đó, một đi tìm về nguồn. Mình thì chèo không nổi, cái thuyền mình nó tuột ra đằng sau, tuột tuột dần dần rớt ra đằng sau. Người ta không kéo, cố kéo dây, kéo không nổi, dần dần nó đứt dây à, không có kéo nổi, rồi cuối cùng rồi, buông tay đúng không, cũng phải chịu thôi, tại vì sống của thế gian nó mạnh hơn. Cho nên không có hành trì thật sự thì tất nhiên bị khó chịu, đó là điều đương nhiên. Chúng ta trở lại với đời này. Như vậy ở đây chữ lực sau cùng biểu thị đủ mọi đức lớn lao ở trên là do sức tâm muội này. Nên nói rằng vô minh tham sân giai vĩnh vô hoặc tận quá vong tâm muội lực. Nghĩa là nếu quý vị có niệm Phật tâm muội thì quý vị sẽ tự nhiên có tất cả các đức khác. Có đó, đúng không ạ? Ai làm được? Hòa thượng Thái Hiền làm được. Ngài một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Ngài có sức tâm muội không? Có. Thực tế Ngài từ hồi nhỏ Ngài đã có định rồi. Quý vị thấy năm hình như 12 tuổi đúng không ạ? Em họ của Ngài là ăn trộm một trái bí đao đó. À, đông qua đó quý vị, đông qua là bí đao á, cho nên là ăn trộm Ngài mới niệm câu thần chú của Ngài, là nó niệm nhỏ nhỏ thôi, là ai mà ăn trộm cái bí đao của ta thì cho người đó bệnh nổi nhọt đó. Ngài niệm vậy thôi, niệm có 1-2 ngày gì đó là người em họ của Ngài bệnh nổi nhọt. Từ đó mình biết sức tam muội Ngài có sẵn, cho nên Ngài niệm đều có đắc lực. Ngài niệm vậy cũng có mạnh mạnh như vậy. Xong rồi bà thím của Ngài mới nói, mới biết tới nói con ác quá, con gì đâu, em của con nó ăn trộm mỗi trái bí đao mà con niệm cho nó bị như vậy, nó còn quá ác đó. Cho nên là lúc đó hòa thượng Hải Hiền lúc đó đổi lại niệm cho mau khỏe bệnh, niệm khỏe thì 2-3 ngày sau khỏe bệnh, chứng tỏ Ngài có định sẵn rồi quý vị. Chúng ta niệm đâu có được như vậy đâu. Cho nên vì sao đến năm 18 tuổi Ngài bị bệnh thêm, Ngài niệm Quán Thế Âm Bồ Tát hết bệnh. Rồi sau đi vô xuất gia 20 tuổi bắt đầu niệm Phật, Ngài vô niệm Phật tâm muội dễ dàng. Còn bây giờ chúng ta niệm mãi, bây giờ chúng ta niệm bao nhiêu năm rồi vẫn không có định đúng không quý vị? Cho nên căn tánh khác nhau đó. Cho nên một câu niệm Phật niệm tới cùng, hòa thượng Ngài Hải Hiền làm được liền dễ dàng. Ngài chứng được tất cả các công phu của niệm Phật. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta niệm không được, chúng ta niệm chút tán loạn, niệm nhưng mà gọi là miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rắc cổ cũng muốn không đúng không ạ? Cho nên ráng lên, làm được, làm được là thành công à, mình cố gắng làm rồi. Tính tiếp theo, thử lục cứu nguyện văn, tức là sáu cái câu nguyện văn này, tức là sáu câu nguyện văn trên đó. Dĩ trí huệ vi thủ, là dùng cái trí huệ làm đầu, là có trí huệ là phải làm đầu đúng không ạ? Dĩ bảo vương tam muội cập định huệ đẳng trì vi kết à, tức là dùng cái gì bảo vương tam muội, để bảo vương tam muội chính là niệm Phật tam muội đó, và định huệ đẳng trì, định huệ phải đẳng là ngang bằng nhau, và trì và giữ được cho ngang bằng nhau đó, làm kết kết tức là kết luận á, nút kết á, cái giống như kết lại á, giống như một cái gì cột thì dây đúng không, phải cúi đầu dây kết lại cho nó khỏi tuột á, à, làm tổng kết. Thật hữu thâm ý, thật là có ý nghĩa thâm sâu à. Sáu câu nguyện văn này dùng trí huệ làm đầu, dùng bảo vương tam muội và định huệ đẳng trì làm nút kết, thật là có ý nghĩa thâm sâu. Cho nên quan trọng nhất là sáu câu kinh văn này là gì? Quý vị phải có trí huệ làm đầu, à, học Phật phải có trí huệ. Thứ hai, mình phải có định lực. Định lực đó là định của niệm Phật tam muội, tức là bảo vương tam muội. Và khi định huệ phải ngang bằng nhau, mình giữ được thì đó là kết. Cho nên ý nghĩa này quá sâu đúng không ạ? Cho nên ra khỏi sanh tử là quý vị phải có điều này. Định huệ phải ngang bằng nhau là sao? Phải có định có huệ đó, giữ được. Mà định chúng ta định đây, chúng ta định đấy là định của niệm Phật tam muội, hay còn gọi là bảo vương tam muội. Cho nên ý nghĩa này rất sâu. Có nhiều người nói vậy chứ làm sao có được đạo Phật này. Thì thật ra cứ thật thà thật làm thôi, quý vị không cần nói ai. Thiện Trang nói quý vị không cần tài giỏi tài năng gì cao siêu đâu, à, quý vị thật thà nghe lời làm là được. Quý vị coi gần đây Thiện Trang có coi lại coi một cái bài của thầy Thích Nhuận Đức. Quý vị biết thầy Thích Nhuận Đức đúng không ạ? Nổi tiếng là nổi tiếng hơn Thiện Trang rất nhiều đúng không ạ? Đó, vị thầy ấy ngài là người làm được, thật sự thật thà nghe lời thật làm 6 chữ của Hòa Thượng Hải Hiệp. Chúng ta thấy đồng tu Việt Nam nhiều người, chắc có nhiều người, nhưng mà chúng ta thấy nổi tiếng nhất có thể là ngài thầy Thích Nhuận Đức. Ba điều đó thầy đều làm được, thật thà thầy làm được, nghe lời học bao nhiêu làm bao nhiêu, thật làm thật sự làm được đúng không ạ? Không có giả dối, lúc nào cũng làm thật. Đó đó là điều mà chúng ta thấy rõ rõ ràng. Thiện Nhân coi về cái đĩa, quý vị nên coi đĩa về cuộc đời của thầy á, đó là cái đĩa đó là gì, để bữa sau Thiện Nhân share link dưới bài giảng này ở trên YouTube cho quý vị, và trên Facebook Thiện Nhân sẽ share link bài đó để cho quý vị coi. Quý vị coi xong đĩa đó khoảng hình như hơn 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng 6 phút, Thiện Nhân tin rằng rất nhiều người sẽ phát tâm Bồ Đề được. Xưa nay chưa phát tâm được, coi thầy ấy làm gương. Thầy ấy có thể làm gương cho chúng ta phát tâm được. Thầy ấy từ một người như thế nào? Gia đình rất nghèo, sanh ra trong một gia đình nghèo, rất người nghèo, mà cha thì say rượu. Quý vị biết say rượu ăn rồi về đánh vợ miết, tức là đánh mẹ ngài miết. Nên năm 6 tuổi thôi, 6-7 tuổi thôi, mẹ qua đời với một cơn bệnh bất ngờ, đau bụng rồi đi cấp cứu mổ xong rồi bà bị sợ quá. Đó. Một gia đình 6 người con, à, một gia đình hình như 8 người con đúng không? 7 người con gì đó. Rất là thầy ấy rất là khổ, không có một điều kiện gì gọi là thù thắng cả. Đó, sau đó, khi mẹ mất rồi thì lúc đó là quý vị thấy mẹ mất rồi thì thầy ấy rất khổ sở, nào đi làm những việc nó ra ngoài đồng ngoài mương đó, bắt cá rồi làm gì đó, mới làm nhiều công việc. Nghe quý vị cứ nghe để đó đi ha, là vô cùng là xúc động về cuộc đời. Khổ ơi là khổ, cho nên học tới lớp 3 nghỉ học thôi quý vị, không có điều kiện để học nữa. Và đến năm đến 14 tuổi thôi mà đã phải đi giác lúa làm này kia, cho nên bây giờ thầy ấy nói thầy ấy còn đau lưng là vậy, bị còng lưng đó, tại vì làm những việc nặng. Đến năm 17 tuổi 18 tuổi thì lên Sài Gòn, bỏ nhà lên Sài Gòn để đi làm thuê để kiếm tiền. Lên đó làm gì, vô trong ở đâu cái chỗ nào dưới cầu gì đó rồi làm vô chiên mỡ heo đó quý vị đó, đó. Để lấy mỡ heo đó mỗi ngày kiếm 10.000 đồng. 10.000 đồng thời đó cũng lớn, nhưng không nhỏ đâu. Một tháng được 300.000 đó, người ta bao cho ăn luôn đó. Rồi ở ở đến đó rồi sau đó có người dẫn cho vô một cái quán cơm của người bà con đó, quen người quen đó để làm. Bị người đầu bếp mà cái bà đó bà khó phụ bếp cho bà mà bà chửi thôi, rồi bà chửi chửi không ai chịu nổi. Đó, cho thầy dùng đất lúc đó nhẫn đến mức độ mà nhẫn thế nào mà nhẫn được quý vị biết không, suốt ngày mà nhẫn được. Thầy ấy phải quán, nó có cái phép quán để nhẫn đó. Quán là gì? Bởi quán là lúc nào cũng phải sẵn sàng nghe bà chửi, ngày nào mà bà chưa chửi là mình phải quán là tại sao bà chưa chửi đó, phải quán như vậy. Cho nên bà chửi, à bà chửi rồi đó, cho nên là bình thường. Cho nên cái bà đó mới nói cho là tao chưa thấy thằng nào nó lì như cái thằng này, chưa thấy thằng nào mà nó lì vì lì quá này, chửi chửi miết như vậy, chửi suốt 3 năm. Sau 3 năm thầy ấy đã học xong cái nghề gọi là phụ bếp thành công đó, nhẫn cái đó chứ không phải như chúng ta đâu, lên làm mới cái người ta chửi chửi cái bỏ trốn mất đi mất tiêu mất tiêu đúng không? Không có, đó là nhẫn nhục 3 la mật trong đời sống đó. Khổ như vậy lên lên Sài Gòn mà làm được như vậy đâu đơn giản đâu quý vị, người có phải có bằng lành lắm lớn lắm mới nhẫn được vậy. Cho nên từ một người bị chửi tan nát như vậy, chửi không còn gì để phải chửi, chửi quý vị khủng khiếp, vừa ăn cũng bị chửi, làm gì cũng bị chửi. Bà đó khó vậy mà bà cuối cùng mà quay lại bà đào thấy giỏi rồi, bà thương thương rồi nói bắt đầu cái dạy lên làm được đó. Rồi sau đó phát triển lên sự nghiệp thì lại đi vào con đường sa đọa, Tức là có bao nhiêu tiền là đi quán bar, đi vũ trường, đi gì đi, đi hết, chơi ăn chơi sạch đó, về cái nhậu suốt, nhậu hoài. Tối là nhậu đến nỗi mà về là ước nào cũng ói, rồi nằm lên cái bàn nấu cơm đó, mà bàn cơm đó mà ngủ. Rồi quý vị thấy, và nghĩ cuộc đời cũng có, nhưng mà có căn lành, người có căn lành thì nghĩ cuộc đời là ôi trời, cuối cùng mình sẽ đi về đâu đó. Quen hết người này, có mấy cô bạn gái luôn đó quý vị, cũng đó, đó thể kể đó. Tức thì rồi cuối cùng nghĩ đi về đâu, chính vì nghĩ đi về đâu đó, cho nên cuối cùng từ năm, thể nói 10 năm, từ năm 17, 18 tuổi đến năm 28 tuổi mới biết Phật Pháp. Biết Phật Pháp là nhờ một người khác nói ôi thằng này cũng có căn lành, dẫn đi chùa. Thể vừa đi chùa, một cái chùa gì ở Sài Gòn á, chùa thành phố Hồ Chí Minh á, là ngay lập tức mà thấy ồ nơi đây là thanh tịnh nè, đó người có căn lành quý vị thấy không, phiền não nhiều cho nên chuyển thành bồ đề nhiều, có căn lành, sau đó là giác ngộ ôi hay quá, từ đó đó cho nên rồi ở đó dần dần ngán, rồi dần dần tự nhiên thôi đi tu. Đi tu thì cũng vào một cái chùa ở Vũng Tàu thôi, một chùa nào đó ở Vũng Tàu á, để làm gì, để làm thì cái thầy đó là tu mật tông đó, để vô thì nuôi bao nhiêu trẻ, đứa trẻ đó để chăm sóc, thì con vô đây tu thì mai mốt con ta ấy, rồi con để lại cái chùa cho con. Thì thầy ở đó rồi một lần không biết sao đến giai đoạn nào có mấy cô Phật tử dẫn lên chùa thầy Giác Nhàn, tức là Tịnh Thất Quan Âm. Thầy không thầy ấy không không kể chi tiết lên như thế nào, nhưng mà Thiện Trang là người hồi xưa cũng đã từng lên Tịnh Thất Quan Âm. Thiện Trang biết là thầy ấy lên Tịnh Thất Quan Âm vào khoảng năm, hình như năm 2011, 2011 hay sao đó, 2011 thầy đã lên. Tại vì khi Thiện Trang lên Tịnh Thất Quan Âm á, là Thiện Trang là biết Phật Pháp trước, rồi sau này tìm một cái đạo tràng nào để niệm bốn chữ coi có không. Tại vì ở Việt Nam toàn là niệm sáu chữ, mình thì niệm bốn chữ. Sau này biết được thầy Giác Nhàn là niệm bốn chữ, thì Thiện Trang lên thầy Giác Nhàn vào Tịnh Thất Quan Âm vào lúc đó là năm 2010. Năm 2010 Thiện Trang lên, là Thiện Trang nhớ là mùa hè năm 2010 Thiện Trang lên Tịnh Thất Quan Âm. Thì lúc đó Tịnh Thất Quan Âm rất là đơn sơ, còn chưa có làm cất cái gì đâu, nhỏ lắm, chưa xây rồi lại chánh điện đâu quý vị, nhỏ chút xíu à, tu có mấy chục người thôi à. Lúc đó thanh tịnh vô cùng. Thiện Trang ở chung với quý thầy, quý chú hồi đó, gọi chú chứ không có ai xuất gia hết đó. Đó, chú Sơn rồi nè, chú Sơn lớn rồi vân vân già rồi đó, rồi đó là Thiện Trang ở chung luôn vô, tại vì không có bao nhiêu người nam đi tu đâu, có mấy bà già mấy chục người à. Thiện Trang ở đó được thời gian, cho nên là cái mùa hè thì Thiện Trang tranh thủ cho lên tu đó, cho nên Thiện Trang biết là thầy Nhuận Đức lên sau Thiện Trang, lên sau là năm sau đó, năm thế nào sau này thầy, lúc đó là chú Hiền là lên sau. Nhưng mà khi lên á, Thiện Trang gặp lần đầu tiên là biết người này không phải bình thường. Tại sao? Những người khác họ lên á, là cái phong thái không như vậy. Chỉ có hai người mà Thiện Trang ấn tượng nhất, một là chú hình như chú Hiếu đúng không, bây giờ là thầy Thích Nhuận Ngữ á. Thứ hai là chú Hiền, là thầy Thích Nhuận Đức. Là hai người đó Thiện Trang rất ấn tượng bởi vì cái phong thái khác thường, tức là thật sự tu hành, thật sự tu hành. Mình thấy là rõ ràng ôi vào là có cái phong thái thật sự. Một người thì rất là vui, thầy Nhuận Ngữ thì vui vẻ hòa đồng nhưng mà có định trong đó, còn thầy Nhuận Đức thì nghiêm khắc vô cùng, nhưng mà thấy toát lên quyết tâm tu hành. Tại đó chứa ngại đến quý vị biết không, rồi lên sau đó lên đó xong mới thấy ôi cái chùa này niệm Phật này đúng pháp môn tu rồi, nên về lại xin thầy, thầy ấy bị thầy cũng tuyệt vời. Rồi con cứ lên nó định đi xuất gia, chứ quý vị trước khi đi là dưới đó là bị nghiệp nó khảo đảo rồi, nè té gì đó nghe nó là bị què cái chân, gãy tay không, tức là không, muốn đi xuất gia hả, không cho đi đâu, muốn đi tu hả, không cho, gãy tay. Sau gãy tay rồi còn bị gì nữa, bị sứt móng chân, rồi lên nó Tịnh Thất Quan Âm còn té nữa, sứt móng chân nữa vân vân, nói chung khổ vừa lại, rồi bị cái cây gì đó đâm vào chân nữa nên chảy máu rồi ở trên đó đó mà vượt qua. Rồi cuối cùng từ đó dần dần bước lên, dần dần được thầy Giác Nhàn tin tưởng giao cho dẫn chúng, giao cho dẫn chúng ở Tịnh Thất Quan Âm. Xong rồi sau này đến năm 2015 đúng không ạ, hình như là thầy ấy được giao xuống Đại Tùng Lâm, tới không phải chùa Hộ Pháp, Tổ Đình Hộ Pháp bây giờ đó, đó, dẫn ở dưới đó, đạo tràng dưới đó, rồi dần dần bây giờ mới trở thành thích thành thì thích nhục đức như vậy. Cả cuộc đời đúng là phiền não, mấy ông lúc xưa rất nhiều thì sau này bồ đề nhiều. Và một người trình độ với lớp 3 đúng không ạ? Với như vậy mà bây giờ quý vị thấy giảng pháp hàng ngàn người nghe, mấy chục ngàn người nghe, không phải mấy chục ngàn người, phải nói mấy trăm ngàn người nghe. Quý vị thấy làm được như vậy đó, cho nên không cần phải siêu sao đâu, không cần. Quan trọng ở chỗ 6 chữ thật thà nghe lời thật làm. Còn quý vị siêu sao mà quý vị không thật thà, không nghe lời, không thật làm cũng thành vô dụng. Đó. Thiện Giang thấy rồi, bao nhiêu người rồi từ siêu sao đỉnh cao chăng nữa, giỏi sẵn, tố chất mình có sẵn, giỏi tuyệt vời, thính chúng rất đông vân vân, nhưng mà không thật thà, không nghe lời, không thật làm, không thật làm thì chịu thôi. Đấy, cho nên là Thiện Giang luôn tán thán thầy Thích Nguyện Đức. Quý vị nên coi cái đĩa đó, một bỏ ra thời gian 1 giờ 6 phút coi đi, để mà phát tâm bồ đề. Từ một người như vậy tại sao làm được? Còn chúng ta có hơn rất nhiều đúng không ạ? Chúng ta trên đỉnh cao, chúng ta có đầy đủ điều kiện, tài sản, vật chất, mọi thứ, điều kiện tốt đẹp, mình không tu được. Tại sao thầy ấy chỉ cần bước ra đó, từ cái quyền như vậy, từ một nhà nghèo lên, bước lên nghèo, chắc không, quý vị cũng không có nghèo như thầy ấy đúng không? Không đến nỗi nghèo như vậy. Rồi đến phiền não bồ đề, có chắc phiền não, chắc quý vị cũng không phiền não bằng thầy đó. Tại vì sao? Lúc mà rõ ràng thầy cái kể lại cuộc đời mình đi vũ trường, đi quán bar rồi vân vân, mà nhậu nhẹt ở đó, Thiện Trang cũng chịu thua. Thiện Trang cũng chưa đến nỗi làm được như vậy. Thiện Trang không nhậu được ở đó, Thiện Trang cũng không ăn chơi được ở đó. Đó, quý vị biết hồi xưa Thiện Trang có ăn chơi nhưng không đến nỗi như vậy. Đó, tức là phiền não nhiều thì bây giờ bồ đề nhiều, cho nên thể giảng pháp thông hết quý vị. Đúng không ạ? Do dù không thâm nhập kinh tạng sâu xa nhưng mà dẫn được điều khiển một cái đạo tràng lớn như vậy đâu phải đơn giản quý vị. Chỉ cần một đạo tràng nhỏ nhỏ đó đã xảy ra bao nhiêu sự cố nào thế này thế kia đó. Và thầy ấy nói là thật ra trong chùa hồi xưa thầy đi xuất gia, thầy nói tưởng là trong chùa là không có danh lợi, không à, thật ra trong chùa danh nhiều lợi nhiều nữa đó. Mà thầy ấy nói cái thôi, thầy ấy phải nhiều khi phải giả giả đi giả dạ, đuôi giả dạ, điếc á, không biết không nghe đó, để mà tu thôi đó. Cho nên thật sự rất phức tạp nhưng mà người ta làm được, quý vị nên coi đó là tấm gương đó. Cho nên thời nay thì Trang nghĩ thầy ấy cần độ cho bao nhiêu người, những người nghe pháp bình thường, bình dân nghe được đó, nghe được và như vậy là được rồi. Quý vị làm gì mà ai làm được như vậy đâu, bao nhiêu năm thầy ấy chắc là đi tu chắc từ năm hả, khoảng lên thầy giác nhàn hình như năm khoảng năm 2011 2011 hay sao đó, thầy ấy hình như 2011 2012 rồi, chắc 2011 tại thì chẳng nhớ, là gặp lần đầu tiên hình như vào năm 2011. Như vậy từ 2011 tu hành chưa biết pháp môn niệm Phật từ 2011, bây giờ 2023, 12 13 năm tu hành, diễn từ một người phàm phu không có một thứ gì cả, không có một cái gì trong người, bây giờ thành một địa vị, một vị thầy được bao nhiêu người tôn kính, tu hành như vậy mà sức khỏe mọi thứ rất tốt đẹp, tướng hảo quang minh, quý vị thấy rõ ràng đó, đó là gì, chúng ta tán thán hoàn toàn đó. Đó, đúng không? Những người làm được, cho nên Thiền Trang luôn nói là quan trọng ở ai là thật thà nghe lời thật làm, thật làm là được. Còn mình giỏi cho nữa mà mình không làm thì cũng như không, thậm chí giỏi càng nhiều tai nạn càng nhiều, giỏi nhiều mà không làm là dối trá, dối trá thì nạn càng lớn hơn. Quý vị nên nhớ cái trí của mình, cái phước của mình mà xài đúng chỗ thì nó càng ngày càng lên, mà xài sai rồi thì nó càng ngày càng đọa, đọa càng nhanh nữa. Người không có phước thì họ làm nghiệp không nặng lớn, không tạo nghiệp không lớn, nhưng mà nếu có phước rồi tạo nghiệp càng nặng, đó, đọa càng sâu. Cho nên quý vị thấy rõ ràng đó, đó cho nên là Thiện Trang nghĩ chắc cũng là Phật Bồ Tát thị hiện đúng không, thị hiện chứ, tại vì gia đình bao nhiêu gia đình sanh ra trong gia đình như vậy, vậy để gì, để độ những người, bao nhiêu người cảm thấy mình tủi thân, bao nhiêu mình cảm thấy mình khổ, không ai khổ qua hơn đâu, không hả thầy ấy đâu hả? Gia đình điều kiện xuất phát, quý vị tưởng quý vị dốt hả, không, thầy ấy dốt thể hiện, mình học trình độ lớp 3 thôi đó, hơn hòa thượng thể hiện được mấy lớp đúng không đó. Thế cho nên là mỗi người xuất hiện ở nhân gian với một vai trò, có, nếu chúng ta không nói là Phật Bồ Tát thì chúng ta nói gọi là chuyển mê thành giác, chuyển phàm thành thánh. Khi nào quý vị chỉ cần giác ngộ, quý vị sẽ trở thành Phật Bồ Tát thật sự. Đó, bây giờ chúng ta có thể gọi là Phật Bồ Tát thật sự, đúng không? Đúng không? Bây giờ không biết Phật Bồ Tát thật sự không, nhưng ít nhất làm như vậy. Cho nên đó là tấm gương sống, quý vị nên coi, coi để phát tâm Bồ Đề. Chứ không mà nhiều khi mình thấy không có gì hết đó. Cái bài giảng đó Thiện Chân thấy 72.000 lượt xem rồi đó. Cái coi đi, cách đăng cái đây khoảng 10 ngày, Thiện Chân cũng muốn tìm hiểu coi thử một chút về cuộc đời. Thấy ôi quá tuyệt vời, thật sự người mà bị có một trên đời mà có một người như thế quá tuyệt vời. Không ngại gian khó, quan trọng là ý chí không thay đổi, một con đường, một phương hướng, một mục tiêu, tâm quyết liệt đối với sanh tử, tâm quyết liệt đối với Phật pháp, xả thân vì đạo, làm hết mình thì thành công. Đó, không có một gì của mình hết đó. Đó, và chính vì vậy cho nên gia đình không có gì, cha như cha cũng mất rồi, mẹ mất rồi, là cha cũng mất rồi, đúng không? Cho nên là không vướng một bận một cái gì cả đó, và không có gì hết, gia đình cũng chẳng có gì, tài sản cũng có gì, dễ buông. Cho nên từ hai bàn tay trắng đó và đi tu với như vậy, bao nhiêu năm có thành tựu, chứ chúng ta thấy trước mắt đó, thành tựu trước mắt đã làm được như vậy đâu, ai làm được đâu. Bao nhiêu người quý vị thấy trước kia cũng rất là tài năng, rất là giỏi, nhưng mà không làm được. Còn người tại sao làm được? Vì Phật Bồ Tát sẽ giao cho những người nào thật sự tu hành đó. Cuộc đời còn chúng ta không biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại những gì mà làm được như vậy thì Trang rất là thấy rất là ấn tượng, rất là tuyệt vời. Cho nên có, nhưng mà quý vị thấy nạn của thầy ấy cũng đâu có dễ, đúng không? Trước đây cũng có những người phỉ báng vân vân, Thiện Trang cũng thấy rất nhiều người phỉ báng thầy ấy, nhưng mà không sao. Đó là gì? Thuyền to sóng lớn à, và cuộc đời luôn như vậy. Có nhiều người mình có thành công á, thì chắc chắn có người ganh ghét, có nhiều người họ vì thế này vì thế kia họ sẽ phá mình, điều đó đương nhiên. Cuộc đời là như vậy, đặc biệt là thời nay thời mạt pháp là như vậy, phải chống chọi được. Thầy ấy được cái là nhờ không sử dụng những mạng xã hội vân vân, cho nên không biết ai chửi gì cả, vân vân không biết. Hồi xưa giảng người ta chửi quá tắt luôn, bình luận khỏi, bình luận khỏi chửi đó, cái thế mà nó nói để chửi hoài không chửi được, làm gì được đâu đó, chửi bên ngoài không nghe thì làm gì được. Hòa thượng Tịnh Không nói hồi xưa bao nhiêu người chửi gửi thế này đưa tới cái ngày ngày không bao giờ coi, người ta không coi, mất thời gian, quá phiền não, khỏi coi, họ phiền não kệ họ, đúng không? Đó, cho nên là đời nay là vậy đó quý vị, thật sự vậy. Không có ai mà thành công á mà không có dễ dàng đâu, chắc chắn đều phải trải qua gian nan gian khó, và phải chịu bao sóng gió. Quý vị phải coi có cái bài giảng năm nào đó thầy Giác Nhàn nói đó, thầy Dũng Đức nên nghe, người ta còn để chứ trên đó thầy Dũng Đức nên nghe đó chẳng hạn đó. Có những cái như vậy, chính sư phụ, coi như sư phụ mình á, thầy tất nhiên thầy Thượng Đức là sắc xuất gia ở tại với Hòa thượng Thanh Hiển, nhưng mà coi như là ý, coi như hồi đó coi như ở nương tựa thầy Giác Nhàn, mà chính thầy Giác Nhàn nói vậy, sư phụ mình còn nói vậy, thì mình có chịu nổi không? Vẫn chịu nổi, vẫn im lặng, không lên tiếng, không phản bác sư phụ mình. Sư phụ nói sao cũng được đó, đâu dễ đâu. Một người mà bị sư phụ nói cỡ đó, quý vị chịu nổi không? Mà nói trước đại chúng lên trên mạng còn để như vậy nữa đó, nhưng mà vẫn nhẫn nhục ba la mật được đó. Cho nên những người người mà giỏi, những người thời giỏi thời nay chắc chắn bị ganh tị rất nhiều, bị rất nhiều thứ, không có đơn giản đâu quý vị. Quý vị càng về sau thì cho nên là mình phải có trí huệ, mình phải phân biệt được ai là người thật sự tu hành để mình theo. Chứ mình nghe truyền thông á, mình nghe những cái gì trên mạng nó chưa hẳn là đúng đâu đó. Chứ nhiều khi vậy đó, như Hòa thượng Tịnh Không chúng ta đó, cũng vậy, nhiều người nói không ra hồn gì hết đó, nói phải phỉ báng nhiều lắm. Thì sao? Những người đó cũng ganh ghét, ganh tị rồi đủ thứ ở trong đó. Nói chung có nhiều thứ phức tạp, chúng ta không hiểu nổi đâu. Và chúng ta chỉ có nói là bây giờ thời nay chúng ta phải nhìn vào những gì người ta thật sự làm đó, chứ không nên nhìn vào những gì người ta nói không. Người ta nói không chưa chắc đó, rất nhiều. Và thậm chí người ta xây dựng hình tượng rất tốt đẹp, người ta có thể làm được, nhưng người ta không có đức, đức tu thì không có. Và cái điều đó không dễ dàng đó. Quý vị không có đủ cái nhãn quan, quý vị không cảm nhận được. Còn Thiện Trang thì Thiện Trang chỉ cần nhìn qua một người, Thiện Trang cảm nhận được từ trường của người đó thật tốt hay không, người đó có trí hay không, người đó có thật tu hay không. Cho nên có nhiều Phật tử á, cứ gửi cái thầy này gửi thầy kia cho Thiện Trang, Thiện Trang biết cái người đó không có thật thà tu hành, cho nên mình không có bao giờ ý nghĩ nói. Tại vì sao? Mình chỉ cần tiếp xúc qua là biết mà. Và những cái gì mình có trí mà mình nhìn ra mình biết, người ta không nhìn ra được, nhưng mà mình nhìn mình biết. Đó, thật sự là vậy. Ok, cho nên Thiện Trang mặc dù như như ngay cả thầy Thích Nhuận Đức, các huynh đệ Thiện Trang cũng nói rất nhiều, nó có một số huynh đệ nói xấu chẳng hạn, nhưng mà thầy Thiện Trang thì luôn luôn nói tán thán với huynh đệ xe nào không biết, tại vì cứ nghe người khác nói không, Thiện Trang không phải, Thiện Trang nói những gì hãy làm được, có ai trong huynh đệ mình làm được không? Không ai làm được, đúng không ạ? Đó, những gì làm được, quý vị có bao nhiêu năm không rời khỏi đạo tràng không? Thầy Nhuận Đức chưa khỏi rời khỏi đạo tràng đó không quý vị không? Bao nhiêu năm không đi đâu, không có đi đâu đó. Cái hạnh đó, đó người ta tu nó, mình hay nhìn vào đó. Còn người ta nói, mình nói, người ta nói khí thế mà đi nơi này, đi nơi kia, vân vân làm tung 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 lang tang đâu được đâu. Đó. Đâu có phải đâu. Rồi ai giật ai có thể vừa dẫn chúng, vừa giảng pháp, vừa nấu cơm cho đại chúng ăn. Làm được không? Đa phần cái đạo tràng người ta là chính là gì? Ôi tôi yên lên là bây giờ tôi chức là lớn rồi thì quý vị phải phục vụ tôi thế này kia không, quý vị không nhìn vào những đức hạnh đó mà mình biết người ta tu hành hay không. Người thật sự tu hành là lấy sức mình phục vụ đại chúng, không bắt đại chúng phục vụ mình đó. Cho nên là người thiệt sự mà gì có tâm và như vậy, chứ không phải lên nói cũng toàn tổ chức sự kiện quảng cáo mình, không có. Và người thật sự tu hành rất ít khi nhận những gì, những sự quảng cáo từ người khác, không bao giờ. Còn mình tự mình tổ chức của mình quảng cáo thì thường là không phải thật sự, đó là ham danh. Cho nên mình coi vào đó, mình quý vị phải suy xét nha, khi suy xét để thời đại nay với công nghệ thông tin truyền thông, người ta có thể tạo ra những hình ảnh giả tạo rất dễ, còn mình khó phân biệt được đâu chánh đâu tà. Thì Thiên Trang nó giới thiệu đó, quý vị thấy nếu nhiều người đồng tu cảm thấy những người mới tu họ nghe pháp không hiểu, chứ Thiện Trang giảng cao quá thì người ta không hiểu, quý vị giới thiệu nghe thầy Nhuận Đức đi. Bây giờ ở Việt Nam quý vị giới thiệu nghe thầy Nhuận Đức, Thiện Trang nói nghe thầy ấy là được, không đạt đường đâu. Người nói vậy nói gì nói, người ta thực hành tu không đạt đường được, thật sự hành không có đạt đường được. Rồi, còn pháp cứu cánh tất nhiên chưa cứu cánh, bởi vì đứng vị trí đó thị hiện độ như vậy, giảng cao quá người ta đâu nghe hiểu, mấy bà già cũng không, mấy người trẻ trẻ mới tiếp xúc mà chỉ vậy thôi đó, mà hành như vậy được rồi đúng không đó, và nuôi bao nhiêu cụ như vậy làm được. Còn bây giờ người ta nói cho giỏi người ta có làm được không, có ai xả thân vì đạo làm được vậy không, đâu có làm được đâu, đâu có giỏi như vậy. Cho nên là người ta quý vị phải suy xét, chứ không là bây giờ nhiều người nói xấu này nói thứ kia, mà thầy ấy càng ngày càng nổi tiếng thì càng nhiều người nói xấu chắc chắn luôn. Quý vị để yên tâm đi, để quý vị suy xét nha, chứ không là bây giờ nhiều thứ lắm á, sau này có nhiều phức tạp lắm, thậm chí sau này quý vị truyền pháp của thầy ấy có người đã nói rồi nói xấu rồi đó. Cho nên là mình phải có trí huệ, mình phải nhìn thực tế, đừng nên nghe, nghe phải có suy xét đó. Đó là Thiện Trang chia sẻ thêm, chúng ta may mắn chúng ta có thêm có thiện tri thức như vậy đó, đó là thiện tri thức thành tấm gương cho chúng ta nên học. Dạ, bây giờ chúng ta trở lại với phần kinh văn, mời quý vị xem tới mục tiếp theo là mục kỷ tam, tức là mục F3 như Phật cứu khổ, tức là mục này nó nằm trong mục C2, D2, E3, bây giờ là mục F3. Như Phật cứu khổ, đó là cứu khổ giống như Phật, đây là cứu khổ chúng sanh giống như chư Phật đó. Kinh văn, mời quý vị theo dõi kinh văn trên màn hình. Diệt như quá khứ vô lượng Phật, vi bỉ quần sanh đại đạo sư, năng cứu nhất thiết chư thế gian, sanh lão bệnh tử chúng khổ não. Chữ diệt là cũng cũng như vô lượng Phật thời quá khứ á, nếu mà chúng ta dịch rõ ràng từng câu, chúng ta không có dịch kệ, đây là bài kệ cho nên dịch kệ nó sẽ là không rõ ràng. Diện là cũng cũng như là như, tức là cũng giống như á, giống như vô lượng chư Phật của trong thời quá khứ. Vi bỉ quần sanh đại đạo sư, vi là làm cho gì, làm bậc đại đạo sư. Đại đạo sư là Phật đó, làm vị thầy dẫn đường lớn á cho quần sanh, quần sanh hay còn gọi là chúng sanh, quần là nhiều, Bỉ là đó, tức là những chúng sanh mê mờ đó, đó những chúng sanh còn mê. Năng cứu nhất thiết chư thế gian là có thể cứu tất cả các thế gian. Đó, các thế gian là ở đây mình đã nói tam giới đó, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cho đến kể đến Bồ Tát, A-la-hán, Bích Chi Phật, rồi Phật trong 10 pháp giới đều là thế gian. Sanh lão bệnh tử chúng khổ não, tức là những cái nhiều cái sự khổ não về gì, về sanh, sanh về già, về bệnh, về chết. Đó là mình dịch theo từng châu từng chữ, còn bây giờ dịch theo ý, dịch theo cực kệ. Cũng như chư Phật thở quá khứ làm đại đạo sư chúng quần sanh, cứu được tất cả các thế gian, sanh lão bệnh tử các khổ não. Thì chúng ta dịch nó cũng không rõ hoàn toàn, nhưng tại vì kệ, miễn là đủ nhịp và đủ ý chính thôi. Giải tức là chú giải của ngài Hoằng Niệm Tổ: thượng chi nhất đoạn nguyện văn, cầu Phật chi giác tha đức. Tức là một cái đoạn nguyện văn ở trên trên đây à, thì cầu gì, cầu cái đức của giác tha của Phật, cầu đức giác tha của Phật, tức là đức giác tha, tức là gì, giác ngộ của chúng sanh khác á, giống như người khác, của đức của Phật. Đức này là của Phật đúng không, đó là ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, tức là tiền thân của đức Phật A Di Đà. Ngài cầu rằng có đức độ tha của Phật đó, tức là bốn câu nguyện văn này là cầu đức độ tha, tức là muốn độ tha thì sao, phải làm Phật, làm đại đạo sư để mà độ chúng sanh khổ não đúng không, độ những người trong thế gian chứ. Đó thì đó là ý nghĩa, đây là giới thiệu. Rồi tiếp tục, tiếp nói: thủ tứ cú biểu pháp tạng tỳ kheo, nguyện như quá khứ vô lượng nhất thiết chư Phật. Bốn cái câu của bài kệ này, chữ thủ là bài kệ, bốn câu của bài kệ này biểu thị và vị tỳ kheo pháp tạng nguyện giống như tất cả chư Phật, vô lượng tất cả chư Phật trong quá khứ. Vì nhất thiết hữu tình chi đại đạo sư, tức là làm đại đạo sư, bậc đại đạo sư tức là vị thầy lớn đó, thầy dẫn đường lớn đó, dẫn đường đi chúng sanh thành Phật đó, của tất cả hữu tình. Hữu tình thì khác với vô tình thôi đúng không? Đạo dẫn chúng sanh ly khổ đắc lạc, tùng mê đắc ngộ, súc sanh tử hải, nhập Phật tri kiến. Đây, quan trọng nhất là gì? Dẫn đường cho chúng sanh, dẫn đạo. Dẫn đạo tức là dẫn dắt á, dẫn dắt chúng sanh lìa khổ được vui. Đó, tức là từ khổ mà rời khỏi khổ để được vui. Là gì? Từ mê mà được ngộ. Đó, chúng ta từ mê đó, bây giờ được ngộ. Súc sanh tử hải tức là ra khỏi cái biển sanh tử. Đó. Nhập Phật tri kiến là vào cái tri kiến của Phật. Đấy, cho nên tổng kết lại đạo Phật là giảng gì? Chỉ có mấy chữ này, bốn câu này là nói về tổng cương lĩnh của đạo Phật. Tổng cương lĩnh đạo Phật là gì? Là giúp chúng ta lìa chúng sanh, lìa khổ được vui, từ mê được ngộ, súc sanh tử hải tức là ra khỏi biển sanh tử và nhập vào tri kiến của Phật. Cho nên 16 chữ này là tổng cương lĩnh của Phật pháp. Quý vị thấy hay vô cùng đúng không ạ? Cho nên chúng sanh á học Phật pháp để làm gì? Để rời khổ được vui, để từ mê mà được ngộ, rồi ra khỏi biển sanh tử và cuối cùng vào tri kiến của Phật. Đó. Cho nên là mình cố gắng học. Cho nên trong kinh Đại Bộ Tích ở pháp hội gì thì đang quên tên rồi, thì có nói là gì, Phật pháp đó giống như là trăm sông đổ về biển. Đó, thì nước trong biển chỉ có, tuy là nước sông thì có nhiều vị, nhưng mà nước vào biển thì có một vị, đó là vị mặn, Cũng vậy, Phật pháp, biển cả Phật pháp thì cũng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Vị giải thoát đó nói ra chính là những điều vừa rồi. Điều thứ nhất là từ khổ chúng ta rời được khổ vào được vui, được vui. Thứ hai là từ mê chúng ta được ngộ. Thứ ba là ra khỏi sanh tử luân hồi, đó à, ra khỏi sanh tử luân hồi. Chúng ta chết đây, chúng ta sanh vào loài heo rất là khổ, rồi chìm đắm trong địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, vân vân, sanh tử khổ như vậy, ra khỏi biển sanh tử đó. Và cuối cùng có một tri kiến của Phật, tức là nhập Phật tri kiến, tức là mình có cái trí huệ của Phật, trí huệ của giải thoát, đó gọi là gì? Đó là tri kiến Phật đó, Phật tri kiến đó. Thì như vậy đó là tổng cương lĩnh của Phật pháp đó, gọi khi có được bốn điều đó gọi là vị giải thoát. Cho nên ai vào Phật pháp đều có được nếm vui vị giải thoát, nếm được nhiều hay ít mà thôi. Nếu chúng ta thật sự tu hành một thời gian, chúng ta sẽ nếm được một phần. Càng tu hành nhiều thì càng nếm được nhiều. Cho nên đại sư, không phải, ngài Phương Đông Mỹ, giáo sư Phương Đông Mỹ, ngài nói là học Phật là hưởng thụ tối cao của đời người. Quý vị thấy, nếu như chúng ta thật sự học và thật sự được, cho nên thật sự là được đó quý vị, không phải khó đâu. Học thời gian cảm nhận. Ngày xưa Thiện Giang nhớ Thiện Giang mới tu thôi, có cái cô học trò đó, hồi xưa Thiện Giang chủ nhiệm làm ngân hàng, bây giờ hình như cũng làm ngân hàng gì đó. Khi cô đó cô nói Thiện Giang, cô nó nghe nói Thiện Giang học Phật rồi, cô nó mới nói hồi đó cô học giỏi lắm, cô làm lớp phó học tập lớp đó mà. Sau này cô đi về học lớp, cô gặp Thiện Giang, cô nói thầy con, không phải con, gọi em chỉ có học Phật thôi, ít thôi, bà của em chỉ cho em niệm chú Đại Bi thôi, mà niệm mấy mấy tháng nay là em tụng chú Đại Bi thôi mà đời đã thay đổi, công việc tốt đẹp lên, như cái gì cũng thuận lợi. Đó là gì, mới học một chút xíu đã có cảm ứng như vậy. Cho nên là thật sự là niệm màu. Cho nên ai đó chưa có duyên nghe và họ nói mê tín, nhưng mà thật sự khi nào có duyên hoặc làm một thời gian là có hiệu quả. Ít nhất trong đời sống được an vui, tự nhiên tâm nhẹ nhàng thanh thản, tự nhiên công việc được thuận lợi, tự nhiên gia đình được đầm ấm, tu chút chút đã có như thế. Còn huống hồ chi tu nhiều thì càng được nhiều, đúng không? Cho nên là gì, ai nói khổ đâu, tu mà khổ, không phải, người ta nói tu là khổ đó là người mới nhìn thấy bên ngoài. Có cô Phật tử đó, cô nói đó, bây giờ cô bao nhiêu năm có tu, bây giờ cô được cái gì, đến đâu người ta cũng kính trọng, vân vân đó, phước hiện ra rồi đó quý vị. Thật sự vậy đấy, có những đồng tu mới đầu vô, quý vị thấy vô đạo tràng cái thời gian phước trổ ra rõ ràng mà, phước báo lên, chức lên, nhà mua nhà đó, vân vân đó, phước báo. Tâm chỉ cần gì, thật sự tu hành thời gian phước báo hiện tiền, đâu có khó đâu. Mình thật tự tu nha, còn người giả tu không nói, giả tu thì tu bao nhiêu năm nó, thậm chí nó cũng không có sinh được phước, mà nhiều khi phiền não nó sanh nữa. Cho nên là vậy, quan trọng là thực hành là được. Phật pháp tuyệt vời lắm, Phật pháp không bao giờ mang lại sự không lợi ích cho người thật tu. Chỉ có người giả tu thì họ tự họ đoạn mất cơ hội của họ mà thôi. Còn ai thật mà tâm làm theo y giáo phụng hành theo đều có hiệu quả, đều có lợi ích. Hiệu quả trước mắt ngay trong đời này, chứ không phải đợi đến. Nhưng mấy người không biết pháp môn niệm Phật rồi nói ôi mấy người niệm Phật mà niệm Phật chờ chết đó, không phải, đâu có như vậy đâu. Niệm Phật luôn luôn có phước báo hiện tiền, trí huệ hiện tiền đó. Bây giờ đó niệm Phật chờ chết sao nào, đâu quý vị coi thì thích nhuận đất đi, đúng không? À, niệm Phật như đó chết chết đâu, bao nhiêu phước báo càng ngày càng lên. À, hồi xưa cái tướng thầy ấy cũng đâu có tốt đẹp đâu, đúng không, lên tịnh thất Quan Âm mà mới đầu vô được, đâu có tướng được như bây giờ. Quý vị coi lại hình hồi xưa đó, coi có cái mấy tấm hình, để là hình, có cái hình trong video đó, có cái hình chụp với người yêu cũ đó, quý vị thấy không, với người yêu của thầy đó hồi thời đó, đó đâu có đẹp như bây giờ. Nhưng mà có một điều Thiện Chân nhận thấy là cặp mắt đó vẫn như xưa, tức là vẫn sáng như vậy, người có tâm trong sáng. đó là gì thật sự. Cho nên với lại quý vị để ý, có người có đặc biệt có cái nốt chấm ở đây, những người có cái nốt chấm ở trên này là những người đặc biệt. Quý vị cứ để ý đi, những người nó có nốt chấm ở trên đó đặc biệt, không phải là người bình thường, có gì đó đặc biệt, phước đã đức hay thế nào đó, phải có gì đó đặc biệt hơn người bình thường. Trên thiền trang không nói, muốn nói coi tướng, tại vì có cái coi tướng là 70 à gì 37 nút ruồi kỳ diệu à, mình có thể coi thì coi ra nhưng cũng có thể coi được, nhưng mà tướng đó là tướng của gì thì cứ chúng ta cũng không nên bàn, tại vì thật ra cái đó cũng như là bất định pháp, không quan trọng. Rồi chúng ta tiếp tục. Tịnh dĩ chủng chủng phương tiện, linh nhất thiết chúng sanh đắc vô ý lực. Cố biết năng cứu nhất thiết chư thế gian sanh lão bệnh tử chúng khổ não. Tịnh là, tức là đồng thời dùng chủng chủng phương tiện, tức là đủ mọi phương tiện, đồng thời dùng đủ mọi phương tiện khiến cho tất cả chúng sanh được cái sức vô ý, tức là sức không sợ hãi. Sức vô ý tức là không sợ hãi đó, cho nên học Phật pháp đừng sợ hãi nha, học Phật pháp không có gì sợ hết. Nhiều người học rồi cũng sợ, học làm sao đến nỗi chết cũng không sợ đó. Người mà chết còn sợ là không nên. Có nhiều người nói ủa sẽ sợ, sợ sanh tử mà thầy. Không phải, cho nên hòa thượng đôi khi hòa thượng nói là sợ tử sanh, tức là chết rồi ta sanh về đâu á mới quan trọng. Chứ còn chết thì ai chả chết, trước sau gì cũng chết, mai mốt chết thôi chứ gì đâu. Thân thể này giả mà, ta vô lượng đời vô lượng kiếp, ta có vô lượng thân thể rồi, cho nên đến lúc nào thì thân nó hết thì chết thôi, có chết thì ta cũng chết thôi, có gì đâu. Thân cát bụi trả về cát bụi. Quý vị cứ nghĩ đi, quán lại mấy chục năm trước quý vị có cái thân nào không? Không có mà. Thân này đâu phải của mình đâu, mình nương vào tinh cha quyết mẹ nên hình thành thân, rồi chấp đó cho đó là thân, rồi từ từ theo năm tháng sanh ra đời, mưa mượn các cái duyên bên ngoài, nào nước nào đồ ăn vân vân đủ các loại để nuôi dần cái thân thể này, nó lớn lên nó đắp vô, nó lấy từ cái chất đó đó, lấy từ bao nhiêu chúng sanh khác đó đắp vô thành cái thân này, theo năm tháng lớn lên mình cứ cho thân này của mình. Cho nên đó là gì, thân kiến không buông được. Còn quý vị hiểu được đó, quán như vậy cũng là quán để xả thân kiến đó quý vị. Thân kiến là gì, mình biết rằng ở thân này nó không phải của mình vay vay mượn của chúng sanh, vay mượn nước ở bên ngoài, vay mượn đồ ăn, bao nhiêu rau muống, bao nhiêu rau cải, bao nhiêu xác của chúng sanh này chúng sanh kia, bao nhiêu đồ ăn nó đắp vô, nó chuyển cái chất đó thành cái thân thể mình, cho đến nay mình được như vậy. Cho nên vốn là không của ta, ngày nào đó thì nó hết duyên thì nó cũng trở về với cát bụi trở về cát bụi của chúng sanh, trả lại cho chúng sanh. Và nếu quý vị quán như vậy, thường xuyên quán như vậy, quý vị sẽ không sợ chết, quý vị sẽ dần dần phá được thân kiến. Và quý vị quán được như vậy rồi á, thì dần dần quý vị phá được sắc dục luôn. Cho nên có người hỏi phá sắc dục thế nào, quán được như vậy đi, quý vị biết cái thân này không phải của mình, mà cái thân này nó không phải của mình rồi thì mình có ham sắc dục không, mình có đáp ứng cho nó để làm gì, đúng không? Nó đâu phải của mình đâu đó. Và cái thân của người kia quý vị thích người nào, nghĩ sắc dục nghĩ người đó, cái đó quý vị nghĩ kỹ ra đi, người ta cũng chỉ là cái gì, mấy cái xác của con này con kia, của rau cỏ rồi nó đắp vô, nó biến thành chất đó đó, nó biến thành người vậy hình đó. Chứ thật tế không phải của người ta đâu. Mình nghĩ như vậy thì mình dần dần mình quán ra người, cái thân thể của người ta cũng giống như bó cỏ ngoài đường thôi, không có khác gì nhau hết, thì tự nhiên đoạn được dục, giảm được sắc dục đó, phải quán như vậy. Chứ còn không không quán, không có những pháp quán này khó lắm, tu chưa có công phu phải quán. Khi nào quý vị tu nó vào công phu rồi thì không cần quán nữa, vì tâm nó không khởi, tự nhiên nó không có khởi nữa, không có vấn đề. Định khi quý vị tu vào trong định rồi là phải hết định, nào phải sơ thiền trở lên, định của dục giới vẫn còn ham thích, gọi là vị đó định vẫn còn ham thích, thích nhưng mà nó nhẹ tao nhạt, tức là nó sẽ có cái ái trên tâm nhiều, nhưng mà nó cái sự ham muốn mà dục lạc nó nhẹ bớt nó bớt đi, nhưng nó cũng chưa có hết được. Còn khi nào quý vị tới định, quý vị thường nhập được sơ thiền, định của sơ thiền á, thì quý vị, cho nên là định sơ thiền ở công phu thành phiến đó quý vị, công phu thành phiến á, thì tự nhiên nó không khởi dục, nó không khởi luôn, tại vì nó không ham muốn nữa, nó không có nhu cầu đó, nó không có ham muốn nữa, ăn uống nó cũng không ham muốn, cái gì nó cũng không ham muốn hết, thì đó là cái định đó nó cao. Còn chúng ta chưa tu đến đó, quý vị chỉ tu định vị đó định, thì khi gặp sắc vân vân nó vẫn khởi, nhưng mà nó khởi nhẹ hơn. Người ta khởi nặng đến nỗi không kiểm soát được, còn mình thì nó khởi nhưng mà nó khởi nhẹ 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 nhẹ, nó thích vậy thôi, chứ nó không có quá như kia. Bởi vì lên, quý vị biết lên các tầng trời sau á, vị đó định là những cái tầng trời cao hơn đó quý vị, là tự nhiên ấy, mình chỉ có chúng sanh ở đó, nó chỉ cái gì, nó chỉ cần nắm tay nhau thôi, nó chỉ cần ôm nhau thôi, nó không có hàm dâm nữa, nó chỉ cần nhìn nhau nó cười là nó đủ thỏa mãn rồi đó. Những cái định đó là vị đấu định đó, vị đấu định cao cao chút là được như vậy rồi. Còn quý vị còn mà những cái tầng dưới thì nó mới bắt đầu, nó còn hành dục đó. Cho nên đó là gì, mình có định tự nhiên nó sẽ đó. Còn bây giờ không có định thì cứ quán thôi chứ sao, ráng quán, quán thân giả tạm nè, vân vân, quán bất tịnh nè, thân thể dơ lắm vân vân, cái này dơ nè. Còn thiền gian quán thì chỉ có cách quán dễ nhất là thân thể người ta quá nhiều bệnh ở trong đó, toàn vi trùng vi khuẩn không à, trong đó đụng tới là bệnh này bệnh kia đó. Bây giờ có cái bệnh gì không biết gì, AIDS đó đúng không, SIDA đó đúng không, nó chẳng hạn, mình nghĩ quán như vậy là tự nhiên ôi cái người đó bệnh vậy đó, cái ông nó bệnh đó, tự nhiên cái gì hết hết dám, ai cũng sợ bệnh đó đúng không đó. Mà đặc biệt người đời nay thật sự bệnh nó nhiều nữa quý vị, tại vì sao, những cái bệnh đó là người đời nay người ta rất là tà dâm rất nhiều, cho nên cái bệnh, những cái bệnh về đó rất nhiều. Cho nên quý vị cứ thấy người nào mà họ có cái ý như vậy, mình nghĩ ôi cái người đó bệnh như đó đó, mình đừng đụng tới họ, bệnh tự nhiên là tâm ái dục nó hết liền. Đó là quán nhanh nhất, thì ra nghĩ là quán đó là chúng sanh sợ nhất. Còn những cái quán khác á, là khó đúng không đó. Cho nên là còn quý vị nói bạn đời quý vị không chịu đó, chịu thôi, đó là nghiệp của quý vị, bây giờ quý vị ráng chịu, tại trong quý vị đã xây dựng với người ta thì quý vị phải chấp nhận chứ đúng không. Đó là ở thế gian mà, quý vị ở thế gian làm sao quý vị muốn buông được, phải buông trên tâm. Giờ kệ thôi, để người ta muốn làm gì làm, mình không có tâm là được rồi. Đó là cách đơn giản nhất cái gì đâu. Còn nếu quý vị cảm thấy khó chịu rồi quý vị đọa lạc đó. Còn nếu quý vị giỏi nữa thì quý vị làm sao đó cho người ta được thôi. Cái đó là do mình, nghiệp mình làm mình chịu. Ai bảo mình không phát nguyện đời trước đâu, mình không gieo nhân đời trước để không có gia đình. Ai giờ có gia đình là làng ráng chịu thôi chứ sao, đúng không. Quý vị đời nay có chồng, có vợ, có con vân vân đều là nghiệp của mình, đâu phải ai dẫn đâu. Hồi xưa tự nguyện mà, có ai ép mình lên là lập gia đình đâu, có ai ép cưới ông đó đâu, đâu có ép đâu, đâu có ép cưới bà đó đâu, tự mình muốn mà. Còn là cha mẹ cản không cho nữa, không chịu nữa, cho nên là tự mình làm, tự mình chịu, có trách ai đâu đúng không. Quý vị đừng có trách nữa. Nên là trước hết là phải trách mình đó. Còn người ta tại sao không bị, nó giống như thầy Dũng Đức đó, hồi đó thầy Dũng Đức đó, thầy nó kể là có quen những người thế này kia, nhưng mà cuối cùng không có dính tới. Vì sao? Tâm người ta không có bị dính đó. Thiện Trang vậy, hồi xưa đó thì Trang cũng có quen người này người kia hồi ở đời đúng không, nhưng mà tại sao không dính, vì mình có nguyện lực thế nào đó, đời trước thế nào đó, cho nên nó không dính vào chuyện đó vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Cái gì đâu, do mỗi người tu hành đời trước gây nhân, cho nên bây giờ hưởng quả, quả ráng chịu, quả báo tới rồi ráng chịu chứ sao. Bây giờ vậy, còn nếu mà quý vị đủ khả năng thì quý vị giỏi thì quý vị thoát ra được, còn không thoát được thôi. Quý vị bây giờ thoát không nổi thì thôi chứ sao, thì ráng mà chịu đúng không. Thì Trang đã giảng vấn đề này rất nhiều rồi ha? Mà làm sao đó tâm không có là được. Làm sao đó quý vị ở trong trần mà không nhiễm trần thì càng giỏi nữa. Đặc biệt cái người nữ dễ luyện tu hành đó, đúng không? hay liền làm sao, tâm không nhiễm thì tuyệt vời đó. Cái vậy thì mà tâm không nhiễm mà tuyệt vời, người ta muốn làm gì kệ họ, đâu có sao đâu, tâm mình không nhiễm mà không xong đâu, không sao cả. Cho nên là gì, cái vấn đề chỗ là gì, mình khởi tâm mình động niệm đó mới đọa lạc, còn cái gì không đợi tâm không động niệm thì có đọa lạc đâu. Hãy học cái cô bà tu mật đó, hay là bà tu mật đa đó, ở trong kinh Hoa Nghiêm đó, dùng pháp đó để mà độ sanh đó, quý vị thấy không? Vô trong dòng sanh tử độ chúng sanh, ai mà thấy cô ta, nhìn cô ta, say đắm cô ta, nhìn thì phát tâm bồ đề, ai mà nắm tay cô ta thì phát tâm bồ đề, ai mà hôn cô ta thì phát tâm bồ đề, vân vân, ôm ấp cô ta đều phát tâm bồ đề. Đó là gì? Bồ Tát giữa dòng đời. À, nhưng mà cô ta đâu phải là bình thường, pháp thân đại sĩ mới làm được. Quý vị làm được thì quý vị trở thành pháp thân đại sĩ thôi, đúng không? À, cho nên bên mật tông có cái pháp tu song thân đó quý vị. Pháp tu song thân là gì? Người ta luyện khi mà nam nữ lúc đó mà làm sao giữ được chánh niệm. Nhưng mà luyện vậy đa phần là chết hết, chả ai giữ được chánh niệm đâu. Thì thằng Trang nói đời này đa phần không làm được, cho nên là đa số đọa lạc là chính. Chứ nếu mà người tại gia thì luyện cái pháp đó, giỏi người tại gia, người xuất gia không được luyện. Người xuất gia mà luyện đó là đọa địa ngục. Thì sao? Người xuất gia đọa luyện đó là phá giới rồi, phá giới rồi đọa địa ngục thôi, chứ làm gì có gì tâm không khởi. À, cái gì không khởi tâm thì quý vị mới được. Không có khởi tâm thì mà không khởi tâm không được. Đối với người nam mà không khởi tâm mà không thể làm việc đó, cho nên là họ chắc chắn có khởi tâm, có khởi tâm là đọa thôi. Cho nên là đọa thì địa ngục là đúng rồi. Một, cho nên là không dễ đâu, những cái pháp tu đó là dạng thường thừa à, cư sĩ người ta tu cái pháp thông thân á, bên mật tông có đó quý vị. Cho nên là có người nói mật tông thế này thế kia, thật sự có những cái pháp đó là luyện rất khó, ngay trong cái khó nhất mà luyện được như bất động. Thì mai mốt quý vị đến cảnh giới nó hiện ra như vậy, đúng lúc lâm chung á, sau khi chết, giả sử mình không chánh niệm, mình không rõ ràng là mình đi theo cái nghiệp đó, mình cũng không biết nữa, mình không biết mình chết đâu quý vị. Nếu mà quý vị biết quý vị chết thì quý vị niệm Phật là dễ rồi. Đằng này á, cái sự biển nó xảy ra, quý vị mê mê mờ mờ, quý vị chết mê mờ, mình cứ tưởng mình còn sống mà. Rồi mình thấy cảnh như vậy nó hiện ra, đó, thì lúc đó mật tông luyện là lúc cảnh đó hiện ra là niệm Phật đó. Niệm đi, quán niệm đi, niệm Phật đó. Bây giờ quý vị có quán niệm niệm Phật được không? Rồi lúc đó mà quý vị không quán niệm, không niệm Phật được thì quý vị là đọa lạc thôi. Khởi tâm cái là rồi đi vô đầu thai. Thấy người nam đó, ôi thích người đó, hồi xưa thích anh chàng đó, bây giờ ôi thấy y chang, mà lúc đó mơ mơ màng màng quý vị, cái cảnh trung ấm nguy hiểm lắm. Nó sẽ khiến cho mình nhớ lại mà mình cũng thấy mình lúc 30 năm trước, 40 năm trước trẻ đẹp như vậy, gặp anh chàng đó yêu đương như vậy, nhớ trong đầu mình toàn nhớ là người yêu của mình không à, vân vân đó. Rồi cái bây giờ hai người tới như vậy, rồi cái khi mà theo đó cái một hồi phát hiện ra, ủa mình ở trong bụng heo mất tiêu rồi, ở trong bụng gián mất tiêu rồi, vân vân, vô con gì tiêu rồi. Cái đó là gì, cảnh ấm đó, ma ấm, cảnh sắc ấm khi mà nó hiện ra đó, mà gọi là cảnh ngũ ấm hiện ra đó. Cho nên đa phần chúng sanh đi theo, và đó là đầu thai mà mình không biết. Khó là khó vậy, cho nên là người tu hành thật sự phải sợ. Cho nên là phải làm sao quán, quán để gì, lúc nào thấy cảnh đó đều phải nhớ niệm Phật. Nhớ đi, niệm Phật, niệm Phật, thấy cảnh đó hiện ra niệm Phật, không có không nha, không nha. Còn ít nhất không nhớ niệm Phật, thường nhớ chủng tử giữ giới. Lúc cảnh đó hiện ra nữa, tôi không được tà dâm, tôi chưa có người yêu đó. Cho nên Thiện Trang nó hồi xưa thì nghe tu thời gian đến mà Thiện Trang để vượt qua cảnh giới đó mất 1 năm đó. Nó có lúc thấy rõ ràng, thấy người ta tới dụ dỗ mình như vậy. Thấy cô đó, cô học trò, Thiện Trang nói không. À, thầy tu rồi nha. À, tức là mình được tại gia nhưng mà nó không được. Tu là không có được cái này tà dâm đó, không được đâu. Đó, nói vậy mà trong giấc mơ mình đâu có biết đâu, mình đâu có biết mà mình mơ đâu. Mình nói vậy không được, cái này tà dâm không được. Đó, thì người ta nói không sao, cái ấy đi rồi mai mốt cưới cũng được mà, cái cưới sao được? Không được, tôi không cưới. Không có cưới, tôi không có lấy vợ. Đó, tức là trong giấc mơ mình nhớ như vậy đó. Đó, mình cản vậy đó, cho nên cuối cùng không thành, không dụ được mình. Ở trong giấc mơ đó quý vị, đó là hồi xưa, hồi chưa đi xuất gia và tiên văn vượt qua cảnh giới đó bằng cách đó. Cứ thường xuyên quán niệm, tức là tâm mình luôn luôn nghĩ vậy nên không được tà dâm. Tức là công phu quán niệm không tà dâm nó mạnh đúng không? Đó. Tại vì biết là người ta chưa với mình chưa phải là vợ chồng, tiên văn nói trong giấc mơ tiên văn nói không được, tại vì cái này chưa vợ chồng không có làm được chuyện đó. Đó cho nên là không. Đó, cho nên người ta bắt đầu nói cái không cái làm đi rồi mà cưới sau cũng được, cái không cưới không được, tôi đời này tôi không cưới vợ. Nó rõ ràng như vậy mà. Đó là cái nguyện lực mình nó mạnh cho nên nó khống chế được. Đó. Thế là nếu mà quý vị không có nhớ trong giấc mơ quý vị thuận theo luôn thì thôi rồi. Mai mốt chết cũng vậy, thuận theo rồi đi theo luôn. Sợ nhất là chết mà không biết mình chết đó quý vị. Cái trường hợp đó bây giờ nhiều lắm đó. Nhiều lắm, nhiều không chết mà không biết mình chết đâu. Chứ nếu biết mình chết á, cứ ngáp ngáp mấy câu niệm Phật hiệu mấy câu là sanh rồi, dễ. Sợ nhất là chết mà mê mê mộng mơ rồi đi vô trong đó, người xung quanh thì thấy mình chết nhưng mình không biết mình chết. Nên là cuối cùng không niệm Phật đâu, thấy mơ mơ màng màng, hồn ra khỏi xác rồi. À, gọi là thần thức ra khỏi thân thể rồi, mơ mơ màng màng đi trong cảnh giới, bắt đầu lúc thì hiện thấy lúc mình 20 tuổi, lúc thì thấy mình 30 tuổi, lúc thì thấy mình mười mấy tuổi, lúc thấy mấy chục tuổi, những cái gì hồi xưa đó cánh gì chưa có hoàn thiện được á, nó khơi lại, oan gia nó chủ nó khéo nó khơi lại cho mình, nó biến ra cho mình. Nào thích anh chàng nào phải không, đó anh chàng đã hiện ra, thích cô nàng nào phải không, hiện ra cô nàng đó, thích cái gì nó hiện ra cái đó. Rồi theo đó mà đi đầu thai luôn, xong phim. Tức là đời này công phu tu hành uổng phí, đọa lạc nha. Cho nên là phải tu hành quán niệm để gì? Ngủ, mơ cho đến chết cũng phải rõ ràng, sáng suốt. Đó, đó cho nên là không có cách nào được đâu. Quý vị có dùng cái phương pháp đó. Cái người nó nói bây giờ có thiền hóa học không được, quý vị có thiền chăng nữa cái gì đó hơn nữa nó cũng chỉ là gì, cái đó nó giúp cho cái thân thể thôi, không giúp được tâm nha. Quý vị nên nhớ nha, cái người á, người mà ta á, là gì, quan trọng là cái tâm chứ không phải là cái thân thể. Thân thể không quyết định. Có quý vị ví dụ như bây giờ có nhiều người ăn, bây giờ có món ăn á, giá đó cho hàng, ví dụ như Phật tử cúng giá lên thất ở trên núi quý thầy của hội Thiền Trang ở tại Bà Lộc á, à, thì quý thầy khác không dám ăn, như Thiền Trang ăn, tại vì Thiền Trang kêu cái quan trọng cái tâm mình, nhưng mà ăn cái đó nó ảnh hưởng đó quý vị, nếu ăn là thường thường cơ thể nó khởi, mà khởi đó cái khởi đó không quan trọng, tại vì tâm mình không có là được. Chỉ cần tâm mình không có thì nó khởi cũng như không khởi đấy. Cho nên là cái vấn đề á, không phải khi nằm mình vô trong mơ quý vị, tâm quý vị nó khởi chứ đâu phải là thân nó khởi đâu, nó không khởi đâu. Nên là cái vấn đề đó cho trong bộ giới luật á, trong quý vị không học có duyên học giới tỳ kheo, Thiền Trang thì có duyên học giới tỳ kheo cho nên biết Đức Phật nói là gì. Cái người mà đến cái khi tâm họ không khởi không, thì chẳng hạn nó có khi mà nó có cái hiện tượng sinh lý á, nó cũng ra một cách tự nhiên, nó không có nằm mộng tinh, tức là nó không có giấc mơ, nó ra tự tự ra bình thường đó. Chỉ có đó là tâm họ không khởi rồi, mặc dù họ chưa đắc a la hán, đắc quả a la hán thì tất nhiên nó không có, nhưng mà chưa thì nó vẫn ra, đó là biện hiện tượng tự nhiên, có nghĩa là cái thân nó không hoạt động bằng cái tâm. Nếu mà nó sẽ ít đi, tất nhiên cái tâm với thân nó đi với nhau, cho nên có nhiều người quý vị biết bây giờ giống như thái giám đúng không, ở trong hoàng cung á, ngày xưa á, vua á, là bắt vô hết để tránh những cung tần mỹ nữ của mình có ngoại tình á, cho nên bắt mấy ông kia thiến hết đi, thiến hết đi gọi là thái giám. Nhưng mấy ông đó có khởi tâm hay không, quý vị nên biết dù thiến như vậy nhưng họ vẫn có tâm đó. Cho bây giờ đó, bây giờ có hiện tượng đồng tính đó quý vị, họ nó họ cơ thể họ là người nữ nhưng họ thích người nữ đó, họ vẫn khởi tâm đấy thôi. À, họ đâu có khả năng về kia đâu đâu, rồi người nam thích người nam vân vân đó, đó đó là hoàn toàn là do tâm. Cho nên á, tu hành á, là chúng ta bị tâm, chứ còn quý vị có thiền hay khóa học hay làm cách nào đi nữa cũng không có tác dụng đâu. Thật sự tu là tu trong tâm, cho nên là người chuyển hóa được tâm là đó, còn cái kia nó là duyên, duyên bên ngoài. Cho nên có người ví dụ như bây giờ có người công phu khá khá, quý vị công phu khá khá tốt, quý vị bị người ta cho cái thuốc kích thích gọi là thuốc kích dục đi chẳng hạn, quý vị thân thể nó khởi nhưng quý vị sẽ không làm chuyện đó. Vì sao? Vì quý vị có công phu khá cho nên quý vị kìm được, quý vị sẽ không làm. Mặc dù cái thân lúc nào nó khởi như vậy không sao hết, tâm nhưng mà tâm mình kìm được không làm. Cái đó là quan trọng tâm. Cho nên người phá giới, ví dụ như bị cái thúc kích thích phá giới, thật ra là do họ công phu không đủ, tâm họ vẫn ham, thật sự là tâm họ muốn, rồi duyên nó bên ngoài nó trợ thêm nữa, cho nên là thân thể nó mới vậy, rồi người ta mới phá giới. Còn cái người đã công phu đã sâu rồi thì cho quý vị cho người ta có dù cái nào nữa người ta cũng không làm đâu, tâm tâm họ không mà đâu có sao đâu. Cho nên ấy, đừng học Phật pháp á, là tâm mà quan trọng chứ không phải là thân, nên là để ý chỗ đó nha, đừng cái lầm tưởng nó chỉ trợ duyên thôi, nếu như nó giảm bớt hay nó thế này kia nữa, nó bớt đi thì tốt. Đặc biệt là những người kêu có công phu á là phải bớt duyên. À, cho nên ở trong nhà Phật quý vị biết có một vị tỳ kheo á, trong cái giới luật cũng có, mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á có nói nó có vị tỳ kheo á thấy bị khởi dục nhiều quá, cho nên tính chặt đi cái nam căn của mình đi, thì Phật mới nói bài kinh trong Tứ Thập Nhị Chương nói là gì, cái quan trọng là cái tâm chứ không phải là cái thân. Cho nên là chặt rồi, cái người chặt rồi quý vị nghĩ nó khởi không? Vẫn khởi bình thường đó, chẳng qua là họ không thể là hành dâm được nữa thôi, nhưng mà tâm họ vẫn muốn. Cho nên á, sau này á, thì Thiền Trang học cái luật á, Hòa Thượng Minh Thông hay cái những vị thầy lớn nói đều nói là ngay cả mấy ông già rồi họ không có khả năng hành dâm, nhưng mà tâm họ vẫn còn, bà già ông già đều như vậy cả. Cho nên thật sự là gì, không phải là do thân mà do tâm. Cho nên công phu tu hành là ở tâm, cố gắng quý vị phải làm sao đó, quán quán thế nào, tu định thế nào, vân vân, để cho giảm đi, cái đó là quan trọng. Còn quý vị tránh duyên nó tốt, tất nhiên tránh sự là tốt rồi, nhưng mà chúng ta phải làm được. Cho nên trong nhà Phật đâu có cho phép quý vị, đâu có những người vô tu hành đó đó đức quý vị dở kinh Tứ Thập Nhị Chương đi, mặc dù Phật nói nếu mà có một cái chúng sanh, nếu mà có một thêm một cái ái dục, một có một cái phiền não nào giống như ái dục nữa thì tất cả người trong thiên hạ tu đều không được, không tu được, tức không đắc đạo được á. Nhưng mà có vị tỳ kheo muốn đoạn âm, tức là muốn chặt căn nam căn của họ của thầy đó đi, thì Phật cũng không cho đó. Tại vì sao? Thật sự mà nói quý vị mà dùng các phương pháp đó đó, nó khiến sinh lý nó thay đổi, quý vị bắt đầu khó tu hơn nữa, phiền não quý vị tăng lên. Ai mà bắt đầu dùng những cái hóa sinh chất sinh học, ví dụ như bây giờ quý vị là người nam, quý vị bơm những cái hóa chất của hóc môn của người nữ vào, hoặc quý vị giảm cái tiết tố hóc môn của quý vị nam đi, thời gian quý vị nó đổi tính, nó trở thành một người BD đó, người thế này về kia, nó nhiều thứ lắm đó quý vị. Tại vì sao? Khi đó quý vị càng phiền não nữa, càng khó tu hơn nữa đó. Nhà khoa học người ta cũng nói, mà trong nhà Phật cũng nói không được thay đổi, cái đó là nghiệp. Mình đến thế gian này với cái nghiệp nào thì mình chấp nhận nghiệp đó, mình tu với sống với nghiệp đó, không phải là mình thay đổi, mà phải thay đổi từ tâm, chứ còn không phải là thay đổi từ những đó. Khi nó đã thay đổi hóc môn rồi, cái giọng quý vị cũng nó đổi hết rồi, rồi cái bắt đầu cái tính tình nó cũng ra, không có men nữa, là thành người nữ rồi rồi đó. Cho nên nhiều người á, bị cái đó là do sai lầm. Cho nên nhà Phật không có cho chuyện đó quý vị, nhà Phật không cho phép. Nhà Phật chỉ nói là phải tu, phải chuyển nghiệp. Trong đó quý vị thấy cái cách mà để giảm giảm sắc dục á, bớt khởi đó, là quý vị ngồi kiết già. Thiện Giang chỉ cho quý vị cách ngồi kiết già đó, ngồi kiết già là giảm được sắc dục rất nhanh, cái đoạn lửa ái dục rất nhiều. Quý vị cứ thử đi, ai mà nặng sắc dục quý vị thường xuyên ngồi kiết già, mỗi ngày quý vị ngồi chừng 2 tiếng đồng hồ, hoặc là ít nhất ngồi 1 tiếng đồng hồ, tự nhiên nó giảm rất nhiều. Cái đó là pháp tu nhà Phật mình. Cho nên nhiều người chấp hình tướng, nói là ôi ngồi không nên ngồi kiết già thế này kia vân vân. Quý vị không ngồi kiết già được thì quý vị ngồi bán già nó cũng đỡ, nhưng nó không bằng thôi. Nhưng nếu quý vị ngồi được thì tự nhiên cái đó sắc dục nó giảm. Tại vì cái đó là cái ấn định, định nó để nó tiêu quý vị, để khi hai cái tay chúng ta chập vào thì năng lượng nó chạy, nó thông, nó đã thông được mạch một phần rồi, thứ hai là nó tiêu đi những cái năng lượng về xấu, nó trung hòa lại, cho nên tự nhiên nó vậy. Nó rất nhiều cái, và cho nên các pháp tu trong nhà Phật đều là trợ duyên. Nhưng mà người đời nay á, là gì, học không tới nơi, cho nên thường chấp lý bỏ sự, chấp sự bỏ lý rất nhiều thứ, vì vậy họ không thực hành. Thiện Giang dạy cho những người khác, ai mà tin Thiện Giang thì nói ráng ngồi kiết già niệm Phật, thỉnh thoảng không ngồi được nhiều cũng được, ngồi ít thôi, thì tự nhiên cái ái dục nó nhẹ đó. Ai thực hành thì biết, không thực hành không biết được đâu đó. Phải có những cái phương pháp như vậy đó, mà cái nhiều người bây giờ không có chịu, ngồi kiết già, cái ngồi kiết già ngồi thiền mất rồi, tu thiền đó, đó phỉ báng mình lại, rất là đáng tiếc. Thật sự họ không chịu thực hành Phật pháp. Thật những điều này là lời chư tổ nói, lời trong kinh nói không, mà mình không chịu nghe, mình cứ theo cái tri kiến của mình thôi à, thì cái chịu thôi, biết đâu, đúng không? Quý vị hỏi Hòa Thượng Minh Thông đi, Hòa Thượng Minh Thông cũng nói vậy, các chư tổ đều nói vậy. Đó, ngồi kiết già là tốt nhất để mà diệt dục đó. Cho nên là gì, học hành làm, đừng có nghe không, nghe không thử nghiệm đi, quý vị thử nghiệm đi. Còn quý vị ngủ á, mà bị mơ mà thấy những hiện tượng đó, thì trước khi ngủ ráng niệm Phật đó. Thiện Văn có một bài chỉ cho quý vị rồi, là khi trước khi đi ngủ, quý vị chịu khó bỏ ra khoảng 15 phút đi kinh hành với niệm Phật nhẹ nhàng thôi, để đừng có niệm to tiếng, thả mái đi từ từ trong kinh hành, rồi tắt đèn cho nó yếu đèn đi, sáng vừa đủ thấy đường đi thôi, và không có động tâm nhiều rồi đi ngủ, thì tự nhiên mình vào giấc ngủ ít mơ mộng lắm, hình thường như không mơ mộng. Có mơ là mơ vào cái lúc mà sắp dậy thôi, là tại vì lúc đó mình hết chánh niệm rồi đó, và khi đó là đầu óc nó bắt đầu trở lại, cho nên nó mơ một chút xíu thôi, còn lại hầu như không mơ. Đó là vừa dễ vào giấc ngủ, vừa dễ được định, vừa để khỏi bị mơ mộng. Quý vị làm đi, quý vị nếu mà người mất ngủ thường xuyên, quý vị đi được khoảng nửa tiếng đồng hồ, hoặc là quý vị ngủ ngon lành, ánh sáng nhẹ yếu thôi, để mắt mình nó không có làm việc nhiều nữa, nó bắt đầu nó sập xuống, đi nhẹ nhàng từng bước vừa đi vừa niệm Phật, ngủ rất ngon, vào trong giấc mơ không bị mơ mộng. Như vậy đó là luyện thường xuyên, cố gắng luyện đi, để hãy hành từ những đó. Những điều này Thiện Trang mình nói ở bộ giảng trước rồi, cho nên là chúng ta cố gắng là vậy đó. Rồi nếu mà quý vị ngồi thiền mà ngồi mà không bắt kiết già, mà không biết bắt ấn là nó không có tác dụng, đúng rồi. Cho nên nhiều người không chịu bắt ấn đó, do kêu bắt ấn này ngồi thiền nên nó không có tác dụng. Nên là quý vị cứ theo ý quý vị thì chịu thôi ha. Cho nên là còn quý vị cái gì không theo làm theo lời tiêu tổ tiểu Phật, Phật ngồi như vậy, mình ngồi như vậy, mình cái thích là kêu ôi cái này cứ ngồi thôi. Cho nên nhiều người ngồi, Thiện Trang nói niệm Phật thì cố gắng buông xuống niệm niệm Phật, đừng có chắp tay. Chắp tay là chắp tay lúc đầu thôi, chắp một chút thôi rồi buông xuống, cố gắng ngồi kiết già cái tư thế, chặt hai tay lại mà niệm. Chặt hai tay là niệm, thật ra nó khó nhiếp tâm hơn, lúc đầu nó khó hơn, tại vì cái trạng thái đó là trạng thái đi vô định, cho nên tâm nó dễ hôn trầm, nó dễ hôn trầm lắm, nó vào dễ hôn trầm lắm. Nhưng nếu như quý vị niệm được đó thì công phu nó đi độ sâu hơn. Mà cái gì ngồi mới cứ cảm thấy buồn ngủ quá thì quý vị dở hai tay ra ha, rồi chập chút rồi chập lại đó. Chứ cần nếu mà quý vị kêu ôi thôi tôi ngồi tôi thả tay thôi thì nó không có hiệu quả lớn để cho mà nó điều tiết cơ thể cho đến diệt dục. Đó là những cái điều căn bản mà chúng ta nên học, chúng ta nên làm. Phải mình tự mình làm đi, khoan hãy phỉ báng, khoan hãy tin tưởng, mà cứ làm thử đi, làm thử đi rồi hãy thấy. Thiện Giang làm rồi, Thiện Giang mới nói cho quý vị, chứ không phải Thiện Giang không làm, Thiện Giang không nói đâu đó. Thiện Giang làm rồi, Thiện Giang làm thấy được đó. Nếu cơ thể mà mình hơi yếu một chút á, cảm chút á, quý vị ngồi chút nó cũng hết cảm nữa, ngồi đúng tư thế đó nó hết cảm nữa, thật sự nó rất là hiệu quả nhiều thứ lắm. Mà tại vì mọi người cứ chấp đó, lấy sự bác lý, lấy lý bác sự. Mình thì chưa tu tới mức lý, nhưng mà mình lại chấp vào lý. Mình thì tu trên sự, mình không hiểu lý, mình lại lấy sự bác lý, toàn là như thế. Đó là những mình quý vị hãy thử đi nha. Thì Giang nói nghe hãy thử, làm thêm thời gian thấy khác liền đó. Đó là những cái bí quyết tu hành, mà những điều này thì Trang đã nói ở những bộ giảng, lần giảng trước vân vân, thì Trang đã nói rất nhiều rồi. Cho nên là có nhiều người không có thực hành là vậy. Còn đi kinh hành thì các chùa bình thường thì người ta chắp tay dậy đi kinh hành, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta thì chúng ta chắp tay ngang ngực thôi, đừng có chắp tay cao nha. Đó, lạy Phật cũng không, lạy không được đưa lên cao, đưa lên cao lạy quỷ thần á, đưa tới đây thôi đó, đưa tới trái ngang cán là thôi đó, đưa lên trái cao là lạy quỷ thần á, mấy người tà đạo mới tu lại trên cao. Rồi khi mà mình chắp tay á, mình chắp tay một chút thôi, còn khi mình tu rồi thì cố gắng để tay. Để tay thế nào? Để tay cũng giống vậy, lúc nào cũng vẫn kiết ấn nè, để ngang bụng này thôi, ngang ngay rốn đó, đừng để thấp quá, có người thả cũng thấp quá, người để cao quá rồi cũng nó mỏi tay, nó vừa đó, chỗ đó là vừa. Đi kinh hành á là nên như thế đó, thưa quý vị, làm vậy đi thì nó tự nhiên, gọi là mình tu á, tự nhiên nó tốt hơn rất nhiều, mọi thứ nó tốt à. Còn khi mình đi kinh hành mà nghỉ ngủ á, đừng có chấp nữa, đừng có chấp tay nó không ngủ được đâu. Rồi ngồi mà ngồi kiết già với cái canh me sắp đi ngủ rồi mà kiết già là ngủ cũng không được đâu, lên là ngủ không được đâu. Muốn ngủ được á, là phải thả xả cái thế đó một thời gian, đi kinh hành mà đi thả tay thôi, đừng có chắp tay, đi thả tay buông xuôi xuống nhẹ nhàng thôi, nói chung đi khoan thai thôi, cái đó là thiền hành á, bên nhà Phật mình gọi là thiền hành. À, đi nhẹ nhàng thư giãn, niệm bước chân vậy, niệm cũng niệm nhẹ nhẹ, đi chậm chậm mà tắt điện đi, đi chút xíu là buồn ngủ vô ngủ được đó, dễ ngủ. Đó là những cái cách mà chúng ta có tốt đó. Đó cho nên là ở đây có Phật tử bình luận là gì, con thấy ngồi tư thế kiết già trong thời tiết lạnh thì cơ thể vẫn rất ấm đó, khi bị bệnh thì nhanh khỏi hơn. Đúng rồi đó, đó quý vị thấy người ta cũng thấy được như vậy, chị Trang cũng vậy đó, khi mà bị có chút cảm cảm hay nhẹ nhẹ hay gì đó là thiên nhân ngồi kiết già chút là hết à, ngồi một ngày, tại vì thiên nhân bận quá chứ bây giờ thì nghe thích ngồi lắm quý vị, ngồi ngày ngồi càng nhiều càng tốt mà, ngồi đó chứ mà mình bận quá mình phải làm việc, mình phiên dịch vân vân á, nếu mà không ngồi ngày nào mà không ngồi á là thầy cảm thấy người nó cũng mệt á. Cho nên quý vị chưa có thực hành, quý vị cứ nói trên lý thuyết suông à, tội lắm. Quý vị thực hành đi, quý vị sẽ cảm thấy rất tuyệt vời, cố gắng làm. Cho nên thì nhanh nói một ngày quý vị ít nhất á, phải ngồi được thời đó, nửa tiếng cũng được, còn không ngồi tiếng thì đủ cho cơ thể mình. Niệm Phật thì ngồi như vậy niệm nó hơi khó đối với người chưa có công phu, thật sự mình niệm vậy nó dễ hôn trầm, tại vì thế đó là thế vô định, tâm mình có định lắm. Nhưng mà quý vị niệm được á, khi nào quý vị niệm được thì công phu nó sâu, nó vào được định, nhập định được. Còn nếu quý vị niệm mà cứ toán loạn thôi thì quý vị phải niệm, tất nhiên phải chuông mỏ rồi có cọc cọc hay cái gì đó thì cái công phu yếu, thì mình cố gắng luyện ít thôi, một ngày có thể luyện nửa tiếng ngồi cái già đó, cho đến 45 phút hoặc 1 tiếng ngồi kiết già, hoặc không kiết già bán già cũng được, đau quá bán già cũng được, miễn chập cái tay lại thì người nó cũng khỏe, kiết già là càng tốt hơn. Chị Nhân thử rồi, nếu mà ngồi kiết già mau vô định hơn nữa, còn ngồi bán già thì nó lâu hơn, nhưng mà đôi khi ngồi kiết già nó đau quá tại vì mình không có nhiếp tâm được, nên là nó không vô định à, mà nếu đau thì mình xả ra, đừng ép tu hành, đừng ép đau quá thì xả ra ngồi bán già thôi. Và quý vị ngồi á, thì phải có một cái bồ đoàn à, có cái bồ đoàn cái ngồi để kê cái mông mình lên để nó cao lên để nó cân bằng tới đằng trước. Nếu quý vị ngồi dưới đất không á thì nó thường nó sẽ đau hoặc nó tê. À, bà ngồi xong rồi mới nhớ phải xả 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 kiết già đó, xả thiền đó, cái kiểu đó phải xả buông thư đó phải làm, chứ không là một thời gian nó tê chân nha. Và cái bồ đoàn á nó không được quá mềm, nó mềm quá giống như có một số đồng tu cúng cho mấy cái bông gì đó nó bỏ vô á, thì nhân ngồi cái đó là toàn bị tê không à, thì máu huyết nó không có chạy, cho nên sau này thì nhân phát hiện ra rồi thì nhân không ngồi bằng cái bông đó, ngồi là lấy cái đầu cứng cứng một chút để ngồi. À, không có mềm quá, không không mềm quá được, nó không có lưu thông máu huyết thì nó cũng sẽ tê chân, cho nên ngồi lựa và lựa cái độ cao vừa phải với cái người của mình, ngồi sao để cho nó vừa phải, đừng cái cảm thấy nó chúc người tới trước mà cũng đừng để nó ngã ngửa ra sau, ngồi như vậy thì nó mới 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 an lạc. Còn nếu quý vị không biết thì quý vị hành nó cũng trật lất, rồi trật lất ngồi một hồi nó cũng không an lạc. Cho nên là tất cả pháp đều phải có thầy dạy, có người chỉ đó, nhìn nói như vậy thôi nhưng mà phải có cái hành trong đó, còn nói lý thuyết suông thì ai cũng nói được hết đó, nhưng mà thật sự vô hành rồi mới biết là khác nhau nha. Đó cho nên cố gắng à, có mỗi người mỗi 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 việc Cho nên thiền trang đó, thiền trang có những không cái gì đó, nhưng mà thiền trang cứ thấy khi nào ví dụ mệt quá thì chập hai tay lại thôi là nó khác à, nó là cái tư thế kiết ấn nè, kiết ấn chập hai tay lại là nó khác à, là tự nhiên mình có những cái nó dễ tập trung tâm lắm. Quý vị cố gắng tự chúng ta cứ thử đi chứ không nghe không không được đâu à, cố gắng thử giải đoạn văn lời nguyện ở trên là cầu đức giác tha của Phật. Bốn câu của bài kệ biểu thị tỳ kheo Pháp Tạng nguyện giống như vô lượng tất cả chư Phật trong quá khứ, làm bậc đại đạo sư của tất cả hữu tình, dẫn dắt chúng sanh rời khổ được vui, từ mê được ngộ, ra khỏi biển sanh tử, nhập vào tri kiến của Phật, đồng thời dùng đủ mọi phương tiện khiến tất cả chúng sanh được sức vô ý, nên nói năng cứu nhất thiết chư thế gian sanh lão bệnh tử chúng khổ não. Thế gian giả, tức là đoạn tiếp theo chúng ta vô chữ thế gian, bây giờ giải thích về thế gian á, thế gian giả là thế gian là gì hay là về thế gian. Thiện ngôn chi, chữ thiện là cạn, cạn là nói cạn về điều đó, tức là nói một cách nông cạn thôi, không có nói sâu. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thị thế gian, tức là gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới là thế gian. Dục giới tức là từ địa ngục cho đến cõi trời thứ sáu, trong đó chúng ta có con người chúng ta. Địa ngục là ở dưới nhất là tới súc sanh, ngạ quỷ rồi tới súc sanh, Atula, trời, người. Trời trong đó tới trời thứ sáu, tức là thứ sáu là tha hóa tự tại thì gọi là dục giới. Tại sao gọi là dục giới? Tại vì họ còn ham muốn, những chúng sanh ở cảnh giới đó ham muốn như chúng ta nè, chúng ta ham muốn nè, có ham muốn ăn uống nè, đúng không? Ham muốn sắc dục, ham muốn này, ham muốn kia, đó cho nên gọi là dục giới. Còn thứ hai là sắc giới. Sắc giới là từ tầng trời thứ bảy, tức là trời phạm chúng, cho đến tầng trời thứ 24 đó, đó là trời trời sắc tu cánh, thì đó là gọi là sắc giới. Sắc giới thì gì? À, lên đó thì họ hết ham muốn rồi, hết dục rồi, nhưng mà họ có hình sắc, tức là họ có thân thể, đó gọi là sắc giới. Và vô sắc giới là gì? Vô sắc giới là tầng từ tầng trời thứ 25 đến trời 28, gồm có trời phi tưởng à, đó là sắc cứu cánh, rồi trời phi tưởng xứ là tầng cao nhất đó, tức là trời không vô biên xứ nè, thức vô biên xứ nè, vô sở xứ và phi tưởng xứ, đó là bốn tầng trời đó gọi là sắc giới thiên, hay là có sắc giới vô sắc giới thiên, hay còn gọi là vô sắc giới. Vô sắc giới tại vì ở đó họ không có thân thể nữa, họ chỉ sống trong trạng thái tâm thức, giống như mình sống trong cái cảnh mà tâm mơ mộng thôi đó quý vị, mơ để còn cảnh giới đẹp, đẹp vô cùng đẹp luôn, nó sống vô cùng đã đời trong đó, thì cái đó gọi là vô sắc giới. Cho nên ba cái đó gọi là tam giới đó, ba tam giới đó còn gọi là thế gian, sắc dục giới, sắc giới, vô sắc giới, gọi là thế gian. Đó là nghĩa nói nông cạn, nghĩa nói hẹp thôi. Còn nếu nói rộng ra thì chắc là phải còn có ở dưới nữa. Hôm bữa hình như chúng ta học rồi, nói rộng ra là có thêm tứ thánh pháp giới nữa, là Thanh Văn, Viên Giác, Bồ Tát và Phật trong 10 pháp giới cũng gọi là thế gian. Tam giới vô ang do như hỏa trạch, giai tại sanh tử hải trung, cố nguyện độ thoát. Tức là tam giới không an giống như nhà lửa đó. Ở đây là nói trích dẫn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì có câu này đúng không, tam giới thì không có an, không thật sự ba cõi không an đó, giống như là cái nhà nhà lửa vậy đó, đó đều ở trong biển sanh tử cả đó, cho nên là nên nguyện độ thoát, cứu độ, nên nguyện cứu độ họ. Đây là nói quý vị thấy tam giới thật sự không an. Đây là kinh Diệu Pháp Liên Hoa có đưa ra ví dụ là có cái nhà đó, nhà cũ rồi, cái ông trưởng giả đó có nhà cũ rồi lâu năm rồi, mà mấy đứa con nó đi vô trong đó nó chơi, mà trong đó cái lửa thì bắt đầu cháy rồi, đủ các loại bò cạp rắn độc và con này con kia nữa đe dọa thanh mạng, nhà lửa cháy sắp sạch rồi đó. Mà bây giờ đó là cho nên mới nói là tam giới vô an do như hỏa trạch. Đây là câu trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có đoạn này vậy. Cho nên là ở đây nói là giai tại sanh tử hải trung, tức là đều là ở trong biển sanh tử cả. Thật sự là vậy. Cho nên quý vị đừng nghĩ là lên trời là ngon, ở dưới đất này không ngon, lên trời cũng không ngon đâu. Lên trời cũng là hết thọ mạng, đọa lạc xuống. Dầu có trời lên trời cao nhất là phi tưởng xứ, giống như ông Úc Đầu Lâm Phất. Quý vị biết ông Úc Đầu Lâm Phất là thầy của Đức Phật Thích Ca, mà khi không phải nói là thầy của Thái tử Sĩ Đạt Đa. Đó là khi mà ngài Tất Đạt Đa hay là Sĩ Đạt Đa đó đi học đạo với giáo phái ngoại đạo, có một vị thầy nổi tiếng đó là Úc Đầu Lâm Phất. Ông tu đến tứ thiền bát định, tức là lên trời phi tưởng xứ đó, thọ mạng trên trời đó là 8 vạn đại kiếp. Thế nhưng mà sau khi hết thọ mạng đó, Đức Phật thọ ký cho ổng là mai mốt ổng đọa là một con chồn bay, lại đi bắt cá, bắt chim thú trong rừng mà ăn đó, bắt thú trong rừng. Đó là gì? Dầu có thọ mà dài, mạng dài đến như trời phi phi tưởng xứ, đến một ngày rồi cũng thành chồn bay. Nên cho nên là gì? Đều là ở trong biển sanh tử. Ở trong đó 8 vạn đại kiếp và 80.000 đại kiếp cũng có nghĩa gì đâu, khi mà ngồi một ngày cũng đọa lạc. Chẳng bằng chúng ta ở nhân gian này trồi lên trục xuống chút, nhưng mà khổ một chút. Niệm Phật đời này ra khỏi sanh tử, 8 vạn đại kiếp sau mình là Bồ Tát rồi, đúng không quý vị? Còn ổng 80 vạn đại kiếp sau, 8 vạn đại kiếp sau, tức là 80.000 đại kiếp sau, ổng còn làm loài chồn bay, rất là đáng thương. Cho nên là đều ở trong biển sanh tử. Đó là nói người tu giỏi như vậy. Còn người không tu giỏi thì đời nay tu chút phước báo, đời sau tạo nghiệp rất nặng. Rồi cái quý vị thấy coi, nhiều đất nước nghèo đói không, người ta hối lộ, ăn lối lộ rồi vân vân, rồi cửa cái bây giờ giống như cửa cái thích cái gây chiến tranh giết người đã đời, đời sau đọa địa ngục. Rồi sanh nhân gian nghèo đói, quý vị thấy coi những cảnh nghèo đói ở các nước châu Phi đi, quý vị khổ ơi là khổ, nước không có ăn, cơm cũng không có, quần áo cũng không có, khổ ơi là khổ vô cùng. Vì sao? Vì đời trước xài hết phước gây cho chúng sanh vì nghiệp như vậy. Cũng đâu có biết Phật pháp đâu quý vị, đâu có cơ hội để nào để nghe Phật pháp, chánh pháp trở nên xa vời, và như vậy đọa bao giờ mới ra? Quý vị nghĩ đó là cõi người thôi, chúng ta chứ nói địa ngục đâu, địa ngục chúng ta không thấy. Súc sanh thì chúng ta thấy rõ đúng không, nó bị đọa làm bao nhiêu, làm kiếp con thú con này con kia, làm mấy con gián, con bò cạp rồi đó, bò bò đó, biết bao giờ ra. Quý vị nghĩ như vậy phải thương cho chính mình, thương cho chúng sanh, thương mình rồi thương chúng sanh nữa. Cho nên đã thương và biết sanh tử là khổ, đều là biển trong biển sanh tử hết, thì phải phát tâm nguyện cứu độ. Cho nên Đức Tỳ Kheo Pháp Tạng đã phát nguyện cứu độ đó. Cho nên là đó là gì, đó là trong thế gian khổ khổ như vậy, khổ nhiều lắm, nếu không phải khổ ít đâu. Bây giờ chúng ta thấy thế gian chớp mắt nó qua, mà bây giờ sanh ra đời cũng khổ nữa, đi học khổ ơi là khổ đúng không, đâu có tự do thoải mái, đâu có đi chơi đâu. Học nhỏ sanh ra đời là bắt đầu đua nhau đi học, học qua trời qua đất, rồi làm lớn lên bắt đầu dính vào yêu đương rồi khổ nữa, bắt đầu bị phụ tình, bắt đầu bị thất tình, rồi đủ thứ, gặp gia đình càng khổ hơn. Rồi sao cái lo như vậy, lo đến ngày chết xuống luôn, đâu có giây phút nào nghỉ ngơi thoải mái được, đúng không quý vị? Thấy bây giờ quý vị học Phật rồi đó, nhưng mà vẫn khổ đó thôi, nhiều người vẫn khổ đấy. Có mấy ai học Phật tự tại đâu, phước báo lớn tự tại, còn lại đa phần vẫn lo đúng không, vẫn đi làm. Bây giờ muốn nghỉ làm đâu được đâu, phải ở nhà đâu được, phải làm đó. Rồi tiền con đóng, tiền học cho con, tiền lo bệnh cho con, tiền này tiền kia, tiền điện mỗi tháng, tiền internet mỗi tháng, tiền ga mỗi tháng, mỗi lần hết ga tiền gạo, tiền đi chợ, ôi tiền 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 đó. Khổ không? khổ như vậy mà không muốn ra khỏi sanh tử, vẫn muốn vậy chìm trong sanh tử. Nhiều người nói con đâu có muốn ra khỏi sanh tử lắm thầy, muốn nhưng mà sao mê trong đó, mê trong sanh tử mà. Mê mà mê chỗ nào? Mê là còn ham con mình đâu phải con thật đâu, giả đó mà vẫn còn ham. Còn ham chồng, chồng mình nó cũng biết ăn da cũng thích mà đâu bỏ nổi đâu. Đó là gì? Ham. Cho nên là chúng sanh là chỉ có gì? Muốn vui chứ không muốn khổ, mà không muốn vui rốt ráo vui là Tây Phương Cực Lạc. Đó gọi là cực lạc, là cái sự cực là vô cực đó quý vị. À, cho nên niềm vui vô cực đó. Cho nên ở phẩm 32 kinh Vô Lượng Thọ đó, quý vị thấy thọ lạc vô cùng cực đó. Thọ là gì? Thọ là thọ mạng. Lạc là gì? Lạc là niềm vui vô cực. À, vô cực tức là vô cùng đó. Cái số vô cực cái vô cùng đó quý vị đó. Cho nên là đó, vậy mà không chịu về đó, đó không chịu khó, không chịu khổ, ngắn ngủi được đời, nhịn không nổi đó. Cho nên học Phật Pháp rồi nhưng mà sao các bạn trẻ vẫn lao vào cưới chồng, lao vào cưới vợ để gì? Hưởng một chút niềm vui ở thế gian trước đã, dục lạc thế gian chưa thấy. Còn những người lớn thì sao? Dù học Phật Pháp rồi, biết pháp môn Tịnh Độ, đời này ra khỏi sanh tử rồi, nhưng mà thôi hưởng chút niềm vui ở thế gian, cho nên mới có tà dâm, mới có thế này thế kia đủ thứ đó, rồi mới có danh văn lợi dưỡng đó. Rồi có những người đó lấy Phật Pháp, đè Phật Pháp để làm lợi ích cho chính mình đó. Đều là gì? Những người không có tâm tha thử sanh tử tha thiết thật sự, chưa tin sâu, chưa. Cho nên học thì cũng đem Phật Pháp chỉ là việc phụ thế gian mà thôi, không phải thật sự đó. Cho nên là gì? Mặc dù trong biển sanh tử nhưng mà vẫn không giác ngộ được, vẫn chấp nhận thương đau, đúng không? Kêu thôi học mà, và cũng cứ nghĩ là ôi mai mốt mình cũng vãng sanh mà. Thật sự tâm chưa tha thiết, gọi là chưa có tin sâu, chưa nguyện thiết. Cho nên là gì? Khổ đó, khổ mà không khổ dài nữa. Nếu như không ra được đời này, không ra được chắc chắn khổ rồi, đâu trước sau gì cũng vô cảnh khổ à. Dù lên sanh lên cõi trời cũng như một sát na mà thôi. Quý vị lên trên cõi trời vui quá, quý vị ở trời Thí Thiên Vương đi, quý vị tôi có tốt lên trời Thí Thiên Vương đi, một ngày ở đó bằng 50 năm ở nhân gian, đúng không? Đó, 50 năm nhân gian rồi tuổi thọ 500 tuổi, quý vị thử coi, một tích tắc cái nó qua ngày, tích tắc cái qua ngày rồi cái một hồi nó cũng hết à. 500 tuổi của nó cũng quay qua quay lại hết à. Rồi một ngày nào đó vô thường tới, bắt đầu bị ngũ tướng si hao hiện ra trên thân, bắt đầu hoa trên đầu héo, bắt đầu mà nách đổ mồ hôi hôi ra, chư thiên nó thấy mùi hôi nó xa lánh. Rồi bắt đầu lúc đó tuổi khóc, biết thọ mạng mình sắp hết, sắp đọa vào ác đạo rồi. Lúc đó hối hận cũng không còn kịp nữa, mà khổ rồi. Một đời lo ăn chơi ở trên đó, cho nên đâu có nhớ Phật Pháp đâu. Lúc đó chỉ có sợ khổ, sợ đọa, sợ gì, sợ chết thôi. Cho nên đâu có tỉnh táo để mà nhớ, nên đâu có ai đó nhắc cho câu Phật hiệu nữa đâu. Đâu có ai nhắc đâu, không có. Rồi lúc đó cũng đâu ai nhắc được trong như kinh Địa Tạng nói, chư thiên mà xảy ra hiện tượng nó, nếu niệm danh Quán Địa Tạng Bồ Tát được cứu đâu, đâu có nhắc được. Quen rồi, mấy mươi năm, mấy 500 năm chơi ăn chơi trên đó, cho nên là quen rồi. Và lúc đó theo nghiệp mà họ sanh xuống nhân gian hên á. Nếu mà lúc đó không có lo lắng lắm, bình chấp nhận ra đi thì còn được sanh vào cõi người. Còn nếu mà lo lắng phầu não quá, đọa súc sanh. Cho nên là khổ. Trừ chư thiên rớt xuống là đa số vô súc sanh với người thôi đó. Rồi súc sanh với người thôi. Rồi lúc đó vô súc sanh rồi, làm một con heo đi, ra lớn lên bị người ta ăn thịt, giết thịt đi, tức giận muốn báo thù phước báo. Rồi heo biến xuống thành loài gà, biến dần dần nhỏ dần dần biến thành con bò cạp để trả thù, biến thành con rắn để trả thù, càng đọa càng sâu, được cho đến ngày nào quý vị mới ngóc đầu lên được, biết bao giờ mới có được cơ hội gặp được tịnh độ, nghe được câu Di Đà, không có, không biết bao giờ. Cho nên ngài Bành Tế Thanh mới nói là gì? Từ vô lượng kiếp đến nay một ngày hy hữu hiếm có, khó được. Thật sự là vậy đó quý vị. Một khi đã trôi qua rồi, nó giống như là dòng sông á, nó đã trôi qua cái khất đó rồi. Cái gì đó là khất rẽ để mà vào được cái dòng thánh, mình vào được cái giải thoát, vào được mà mình nó bỏ qua rồi, nó trôi không biết bao giờ nó gặp lại. Khó lắm, lâu lắm mới có một cái con đường như thế. Không phải tịnh độ dễ nghe đâu, khó lắm. Đó. Cho nên là trong kinh Đại Bảo Tích mới nói là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Kinh Đại Bảo Tích nói. Chúng ta nay nhân thân đã đắc rồi đúng không? Mà khó đắc mà mình đắc đắc rồi, tức là thân người khó được, mình được rồi. Phật pháp khó nghe, mình cũng được nghe rồi, mà không phải nghe Phật pháp thường, nghe được đúng ngay Phật pháp chánh pháp, tối thượng thừa, vô thượng vô thượng, không gì cao hơn nữa. Cơ hội nắm trong lòng bàn tay, một đời có thể ra khỏi sanh tử, một đời liễu sanh tử, xuất tam giới, giải quyết được tất cả mọi việc từ xưa đến nay chưa bao giờ làm được. Cơ hội ngọc đã đến trên tay rồi, chỉ có cầm giữ thôi mà không cầm nổi thì quá là đáng thương đúng không? Cho nên là nghĩ nghĩ lại đó, thật ra mọi việc cái thế gian quý vị truy cầu cũng không được đâu. Thế giới này tương lai khổ còn nhiều hơn nữa. Quý vị thấy hiện tại đó, bây giờ khổ quá rồi đó. Đặc biệt Việt Nam chúng ta bây giờ khổ lắm rồi đó. Tiền bạc đó, mọi người đâu có muốn đâu mà cái suốt ngày tiền 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 đóng tiền không mệt. Có người nó lo tiền ăn tiền này tiền kia. Vật giá còn gia tăng, bây giờ xăng lên nữa rồi đó. Đó, quý vị thấy không? Khổ không? Rất khổ. Mà còn chưa biết cái khổ nữa, mà khổ rồi thì giác ngộ tu đi, tu sẽ hết khổ, chịu khổ hết khổ thôi, từ từ rồi qua đó. Còn nếu như không thì sao, không có mà đời này rồi trôi qua uổng công, uổng một cái uổng công không được gì á, không thu hoạch được gì, lỡ gọi như mình vào tay báo mà trở về tay không, đời này như vậy uổng phí lắm, tiếc lắm quý vị. Rồi quý vị nếu mà ngày nào đó quý vị nhớ lại á, quý vị nhớ lại quý vị thấy sẽ tiếc vô cùng. Đó, đời này ví dụ như quý vị không đắc đạo trong đời này, quý vị không vãng sanh đời nào, tới vô lượng kiếp về sau, đến mãi đến kiếp nào đó, có thể Đức Phật nào tương lai đó, quý vị giúp quý vị mình đắc độ, tới lúc đó quý vị đắc xong quả, quý vị nhớ lại đời này quý vị sẽ có khi nói ôi tiếc thế, hồi xưa biết vậy ra khỏi sanh tử sớm rồi. Cố gắng thêm chút nữa, buông xả thêm chút nữa được rồi. Hồi xưa mình vẫn ham quá, vẫn luân hồi, mình vẫn mê thấy đắm thế gian, mê ơi nằm mê không thoát nổi. Cho nên là không ra khỏi được là do mình thiếu tính thiếu nguyện. Thiếu tính thiếu nguyện rồi thì hành nó không chuyên, hành không sâu không đủ. Đời này dễ gì gặp được Phật pháp, đâu có đâu. Bao nhiêu người bây giờ quý vị thấy càng về sau này tà pháp càng nhiều, quý vị thấy mấy cái bạn trẻ thôi, điện tra coi mấy cái bạn trẻ nhỏ nhỏ bây giờ hình chắc sinh năm 2K mấy đúng không, 2000 lại mấy đó, nó toàn nghe gì, nghe vô bài giảng Phật pháp người ta toàn nói tình yêu từ đầu đến cuối, chẳng nói câu Phật hiệu Phật pháp nào cả, nói tình yêu là cười ha hả cười đã đời vậy thôi. Mặc dù đắp lên y là người xuất gia đó, nhưng mà giảng toàn tình yêu, chả giảng chút nào Phật pháp nào cả. Như vậy nghe vậy mà thích nhưng vô cùng, mà tần tôn thờ người ta là thần tượng, tôn thờ người ta lên đỉnh cao, đâu biết Phật pháp thật sự là gì. Vậy thì có sanh ra trong đời cũng đâu có việc phất Phật pháp đâu, dù thật pháp lưu truyền nhân gian nhưng mà sai rồi đúng không, quý vị không nghe được đó. Thì đó quý vị so sánh quý vị chứ các bạn đó thôi, là quý vị biết là Phật pháp năng văn là vậy đó, nó đâu có nghe được Phật pháp đâu quý vị thấy không. Chứ cái gì chẳng để có kết một cái duyên vậy thôi, duyên Phật pháp cũng đi chùa cũng nghe được niệm được mấy câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật gì đó, niệm được vài câu trùng căn lành cho vô lượng kiếp về sau, chứ đời này có được gì đâu đó. Mà dần dần càng về sau này, bây giờ Phật pháp thế học nhiều, Phật pháp nhân gian càng ngày càng nhiều, đâu có ai giảng. Vậy phải có người giảng chánh pháp thì càng ngày càng ít, người giảng giải thoát vì càng ngày càng ít, người giảng thế gian nhân gian toàn ở. Thật sự cái đó nói thật trắng ra là chẳng liên quan gì Phật pháp cả. Phật pháp gì giảng một hồi cho dù giảng tình yêu chăng nữa cũng phải đẩy cho người ta vô được vô thường vô ngã vân vân thế này kia, phải ấy ít nhất phải giảng được tứ diệu đế, đằng này không giảng được cái chút nào luôn. Vậy mà không biết tại sao mà các em nó mê như vậy, thích nhiều như vậy, Cho nên phải nói căn tánh thời nay thua luôn, không hiểu sao hết cách rồi. Nên là càng về sau quý vị đầu thai lại, quý vị cũng vậy thôi à. Thiện Chân nói với quý vị đầu thai lại, quý vị cũng vậy à. Vì sao? Trào lưu, người ta gọi là trào lưu, nó như thế, đi theo như vậy. Mình biết đâu có còn chánh kiến nữa đâu, tiên nhập vi chủ mà vào đó rồi mình cứ đo đó là cứu cánh. Còn cho những người giảng pháp như chúng ta là mê tín rồi vân vân cái này kia, nào tiên truyền cái gì cái Phật pháp chết bi cực gì đó, tiêu cực vân vân, họ toàn nghĩ vậy thôi. Vì sao? Không hiểu được, không thâm nhập kinh tạng, không có ai giảng kinh, không có ai ra đó. Rồi cuối cùng cũng kêu tôi học Phật mà. Học Phật rồi mai mốt xuống Diêm Vương, Diêm Vương hỏi ở trên nhân gian tại sao làm bao nhiêu nghiệp, không tôi đi chùa mà tôi có học Phật mà. Không, Diêm Vương nói sai rồi, ủng hộ Phật pháp sai rồi, chánh pháp không học. Cho nên là rồi kêu tại sao vậy, tại vì không biết tìm hiểu, không có chịu. Mà các bạn trẻ bây giờ hình như kiến thức quá kém đi, hình như cái kiến thức về thế gian quá kém. Hồi xưa Thiện Trang nhớ là cái lứa tuổi mà cỡ đó Thiện Trang biết rất nhiều thứ về thế gian, như những cái kiến thức đó Thiện Trang không cần nghe đâu, cái yêu đương lý thuyết đó không cần coi đâu, tại vì những cách sách dạy đắc nhân tâm mình học rồi nè, rồi là hạt giống tâm hồn học hết rồi, bao nhiêu sách hay hồi xưa mình học hết rồi. Nên là mình đâu có nghe, nghe mấy thầy mấy cô mà giảng mấy cái đó Thiện Trang không bao giờ nghe. Vì sao? Những cái giảng mà đời thường đời sống đó mình thừa biết rồi. Không biết bây giờ các bạn nhỏ tại sao lại kém đến mức độ không có kiến thức nào về những cái đời sống như vậy. Nên cho nên quý vị cũng nên coi lại các câu lạc bộ dạy của quý vị cho đến Đệ Tử Quy vân vân á, dạy gì, dạy gì mà các em bây giờ nó kém như vậy, nó không biết gì cả. Đến nơi cuộc đời yêu đương mới cái chuyện nhỏ nhỏ vậy mà không làm được nữa thì tu hành thế nào được, đúng không? Quá kém đi, không biết bây giờ sao đứa tứ tuổi bây giờ nó xâm nhập cái gì, học cái gì. Thiện Trang lâu rồi Thiện Trang đã không có ở ngoài thế gian cho nên không biết. Chắc có lẽ là các ngày các em có lúc ngày cái coi TikTok TikTok coi cái gì đó đâu đó đâu không à, cho nên thiếu kiến thức về đời sống. Chứ những cái kiến thức mà mấy vị giảng sư đó, mấy thầy đó giảng đó, Thiện Trang nói thật sự mấy kiến thức đó mình nghe không lọt tai. Mình biết hết rồi, mình biết còn nhiều hơn nữa mà. Hồi xưa mình học hết rồi có gì đâu, đắc nhân tâm là bảy quyển của hạt giống tâm hồn đó, đó hồi xưa đọc hết rồi, rồi bao nhiêu cuốn sách nữa, bao nhiêu báo rồi, hồi xưa có những tạp chí Hoa Học Trò vân vân, mấy cái đó đọc hết rồi. Bao nhiêu cái báo Hạnh Phúc Gia Đình nữa, bây giờ hình như chắc các bạn trẻ không có học được, cho nên nó thiếu cái kiến thức, ngay cả đời sống nó còn không sống được nữa. Cho nên là mà đời sống không sống được thì bây giờ vô Phật pháp đi, Phật pháp chánh chánh thì tất nhiên dạy có đủ cả cái những cái đời sống đó. Còn cái nếu mà đã không có rồi mà dạy cái đó không á, thì phải dạy cho người ta đi vào Phật pháp chánh. Đằng này mình chỉ dạy cái đó xong rồi thôi rồi tiêu luôn rồi. Cho nên là thôi khỏi nói, thời nay càng về sau cái cơ hội gặp chánh pháp càng ít, thật là đáng thương. Bây giờ cũng chẳng biết cách nào, cho nên quý vị nghĩ đi, đời sau quý vị tái sanh lại ngày 10, cơ hội gặp Phật pháp, gặp được tịnh độ cũng gần như rất là nhỏ đó. Bây giờ mình cứ coi nè, bây giờ ngay các bạn trẻ bây giờ đó, mấy cái bạn 2K mấy nhỏ hơn mình chừng 20 tuổi thôi là thua rồi đó. Bây giờ như vậy rồi, rồi cứ coi đó là chánh pháp rồi, đâu còn 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 học gì được nữa đâu đó. Rồi ở đây chúng ta nói thêm một ý nữa, tiến ngôn chi, tức là tiến lên mà nói điều đó, tức là tiến thêm bước để nói điều đó. Tắc địa tiền chư vị diệt thị thế gian. Thì những cái bậc mà vị địa vị á, mà địa tiền rất là trước sơ địa, tức là thập trụ thập hạnh thập hồi hướng rồi đó, vân vân á, thì gọi là thế gian, tức là những vị Bồ Tát ở vị trí đó còn gọi là thế gian. 3 giờ sơ địa trở đi mới gọi xuất thế gian. Vô minh vị tận diệt ân độ thoát. Vô minh chưa hết vô minh á, tức là vô minh phiền não chưa hết, nên cũng cũng nên độ độ thoát, tức là cũng nên độ thoát cái ngày ấy. Về thế gian nói nông cạn là thì dục giới, sắc giới, vô sắc giới là thế gian. Tam giới không an giống như nhà lửa đều ở trong biển sanh tử, nên nguyện cứu độ. Nói tiến lên một bậc thì tất cả địa vị trước địa tiền cũng là thế gian. Chưa hết vô minh cũng nên độ thoát các ngài ấy, tức là nguyện độ cả những người chưa tới bậc sơ địa. Cho nên đại nguyện của Đức Phật A Di Đà rất là rộng. Nào, cho nên là khác nhau là như vậy. Quý vị thấy chúng ta thế gian khổ mà các ngài đó vẫn còn khổ vì các ngài chưa hết vô minh, còn vẫn còn phiền não, còn chưa viên mãn, cho nên cũng nên độ thoát. Nhưng mà tất nhiên thế gian chúng ta khổ hơn, thế gian chúng ta là luân hồi khổ hơn, mà khổ mà nhiều khi chúng sanh bây giờ không biết khổ. Cho nên các bạn trẻ bây giờ quý vị dạy làm sao con cái quý vị phải đi ngược dòng thế gian, đừng có cho các em nó đi học thêm nhiều, đừng học, đừng ham nữa, đừng chạy đua nữa, bây giờ xả đi, học chấp nhận, học vừa vừa thôi, lấy kiến thức phổ thông là đủ rồi. Rồi quan trọng là nó học cho nó đời sống, nó sống được trong cái cuộc đời, nó dạy cho nó, ta biến thành một con mọt sách, một con mọt sách rồi không làm được gì cả, ra ngoài đời cửa cái làm cũng được, bài cũng được, khó khăn một chút cái nghĩ tự tử, khó khăn một chút thất tình cái muốn tự tử rồi. Đó là gì? Không có ai dạy cho nó. Rồi gì nữa? Cái gặp cái gì khó khăn sếp mới chửi một cái bỏ việc rồi. Đó là gì? Không có luyện. Quý vị phải dạy lại con em mình. Chúng ta lấy Phật pháp, Bát Chánh đạo, lấy tứ diệu đế dạy cho nó, để nó có một cái giấy, lấy lục độ đó, dạy cho nó để nó có tư trang trong ra cuộc sống. Chứ bây giờ hiện ra thấy thua rồi đó. Các bạn trẻ bây giờ nhìn các bạn thấy vô hồn quá, dễ nó gì đâu mà nó gì đâu mà dễ quá vậy. Những cái câu chuyện câu nói người ta chả có hồn gì hết, nó cũng không phân biệt được, học lý thuyết hết giả trí cười cái thế đâu có giải quyết được vấn đề đâu. Rồi gì mà cái nhóm ca sĩ gì, nhóm nhảy gì đó từ bên Hàn Quốc qua cái là theo tiền quá trời mà rắn sẵn sàng đổ đi đi coi, trời có mưa cũng đi coi, coi cho nó ấy, vé đâu có rẻ tiền đâu. Tức là cái giá trị quan của các em đã sai rồi, các em đã nhìn sai rồi, thật là đáng thương. Cho nên là cái này là do một phần lỗi là do từ những người phụ huynh. Cho nên quý vị là người phụ huynh, quý vị dạy con em mình có lỗi đó, quý vị không dạy được con em mình, quý vị không bắt kịp được thời đại, quý vị đã bị thời đại chuyển rồi. Tức là bây giờ là quý vị phải chấp nhận. Cho nên Thiện Văn nói hãy chấp nhận đi, đừng, không cần thiết phải học giỏi lý thuyết đâu, học vừa phải thôi để nó có thời gian nó học cái này học cái kia. Hãy giới thiệu cho nó những cuốn sách như đó, như Thiện Văn nói hạt giống tâm hồn vân vân, những cuốn sách dạy về đời sống một cách thật, đắc nhân tâm vân vân, những cái bài sống thực tế để nó yêu thương một cách rõ ràng, nó biết của giá trị cuộc đời. Đừng có học mấy cái lý thuyết suông ở trên trời nữa. Đó, rồi học Phật pháp đi để nó biết là chia sẻ khổ đau niềm đau với chúng sanh, nó biết giúp đỡ chúng sanh, nó biết bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định. Hãy học những cái đó đi, chứ nhiều người bây giờ dạy con không có dạy được gì hết, để nó lớn lên rồi càng lớn nó đi vậy, rồi nó đâm đầu đó, khi mở khi nó khó khăn là nó tự tử, khi khó khăn nó trầm cảm thế này thế kia. Đó là gì? Do nó thâm nhập toàn những đó, ăn thời gian đâu mà nó chơi game, nó học, nó tập trong đó không được gì cả. Nó là lỗi của mình đó quý vị. Quý vị có con mà quý vị không dạy con lỗi, nên trách nhiệm của phụ huynh. Thật ra phụ huynh bây giờ rất khổ, tại vì phụ huynh bây giờ không có thời gian để quan sát con. Công việc của cha mẹ suốt ngày kiếm tiền lo này lo kia, lo việc suốt ngày, quên mất con mình. Cho nên sanh ra đời thì có sanh, nhưng mà dưỡng thì có dưỡng, nhưng mà thiếu ở chỗ điểm mà giáo, không dạy được cho con mình. Nhà trường cũng vậy, thầy cô cũng vậy, chạy theo thành tích, chạy theo gì đó vân vân, rồi cô thầy cô cũng lo đời sống cho thầy cô, cũng kinh doanh nữa, cho học thêm cho nhiều vân vân, đủ thứ các loại, khổ ơi là khổ cả cuộc đời như vậy. Cho nên các bạn không đạt được, rất khổ. Đó, bây giờ quý vị là người sanh ra, quý vị đặt đi, quý vị sanh ra trong đời này các em bằng tuổi các em đó, quý vị có chuyển được không, hay là quý vị cũng bị xã hội chuyển, bị thế gian chuyển, thế gian nó mê nào mê kia nó, cho nên ở Việt Nam bây giờ nó coi trên mạng nó dạy, như đợt trước á thì cho thấy các bạn trẻ nuôi rắn, nó thích nuôi rắn, tại sao trên mạng dạy như vậy, thích nuôi rắn khùng không, tự nhiên nuôi rắn làm chi, không rắn là ngoài nguy hiểm mà nuôi làm chi, mà nuôi vậy nó thích này, cho nên không có chánh kiến để xác định là cái nào tốt cái nào không. Cái việc thời gian mình nó không có rồi mà còn đi nuôi cái này nuôi cái con kia làm gì, học không có học đó. Thời gian không có rồi, rồi học thì cũng cũng học toàn lý thuyết rồi cuối cùng đâu được gì đâu quý vị không. Cho nên là lớn lên rồi dần dần á, lớp trẻ bây giờ càng ngày càng tệ hơn, vài đứa nó xúc thời gian thôi, nó xúc xúc thời gian tức là nó xúc kiệt xúc á, kiệt xúc hơn rồi, còn lại đa phần bây giờ ngơ chán lắm, các bạn trẻ bây giờ nhìn tiếp xúc mà thôi. À, cho nên là thôi không có nói, mà thật sự không phải là các em không có phước đâu, các em có phước á, không phải có trí đâu, không các em có hết nhưng không có ai dạy đó. Nên là dần dần nó bị như vậy, cho nên không biết các phụ huynh ở đây rất nhiều phụ huynh á, các phụ huynh nó kèm con em mình dạy, nhà thì có một hai đứa con cùng nó ba đứa con thôi đâu có nhiều đâu, kèm nó cho nó dạy cho nó để đừng để tre già rồi uống không nổi đâu, từ nhỏ phải dạy, phải dạy giáo lý, không phải bắt lên nó niệm mấy câu Phật hiệu được đâu, niệm vài bữa rồi nó chán à, đọc kinh Vườn Thọ không hiểu không được, phải nghe, phải tiết lục mà nghe, phải dạy nó, phải có những câu chuyện này về khó khăn trong nhà Phật quý vị thấy không? Bao nhiêu câu chuyện vượt khó, bao nhiêu câu chuyện thế này kia đó, luyện tâm nó cái thấy được người ta vượt khó được thì mình cũng vượt khó được. Chúng ta học thấy Đức Phật từ vô lượng kiếp hành Bồ Tát đạo, vượt qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu gian nan để trở thành một vị đấng giác ngộ như vậy, chúng ta cũng vượt được. Chúng ta thấy Tỳ kheo Pháp Tạng trong đây cũng vậy, ngài nguyện lớn như vậy thì mình mới lấy nguyện của ngài thành nguyện của mình. Còn các em nó hàng ngày nó không được ai dạy như vậy, nó toàn được nhạc dạy cho yêu đương cho nên nó yêu đương đó, nó dạy thấy trên phim dạy ngoại tình cho nên nó ngoại tình, trên thương dạy yêu đương nó yêu đương đó, trên tin dạy trên phim dạy lừa dối cho nó lừa dối đó. Quan trọng là gì, quý vị phải cho nó tiếp cận với gì, các em nhỏ không được tiếp cận mà không tập gì nhiều cho nên thôi, cho nên ăn chơi sành điệu vân vân đó là do nó tiếp xúc với những cái đó, không ai dạy nó toàn dạy đó khó. Thời đại này quý vị không dạy được con, quý vị để con đi vào đường đó, quý vị cũng có trách nhiệm nhân quả, mai mốt là nó đọa lạc rồi, nó xuống dưới diêm vương, quý vị cũng xuống diêm vương gặp nó, hai người gặp nhau nó nói tại bà tại ông đó, tôi sanh ra trong nhà ông nhà bà là tôi có nương vào phước đó, nhưng mà ông bà không dạy tôi, không cho tôi điều kiện tốt để tôi bây giờ đọa lạc như thế này, tôi ghét ông ghét bà lắm, trở thành oan gia đó quý vị. Nên nhớ nha, đừng nghĩ vậy, bây giờ nó mê vậy chứ nó chết rồi nó biết mà, chết rồi xuống dưới gặp nhau rồi đó. Cho nên là trong kinh Địa Tạng nói giàu có gặp nhau cũng không có bằng lòng chịu khổ cho nhau rồi đó. Lúc đó thậm chí đơn tố cáo nhau nữa, tố cáo quý vị không dạy nó dẫn dắt nó đi lạc đường, cho nên là phải 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 học lại. Cho nên học là học giáo pháp của Phật, hãy học giáo pháp Phật, đừng cái học cái mỗi cái học cái hình thức. Bây giờ nhóm văn hóa truyền thống người ta có dạy hình thức quá nhiều, thiếu cái thực chất đi, thực chất phải sống thực chất, không phải là lên rửa chân cho cha mẹ không là xong đâu, không phải đâu, phải sống mà mọi người thật thà nghe lời thật làm, phải sống trong đời sống phải bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, phải tu xả kỷ vị tha, phải phát tâm bồ đề, lập nguyện lớn như ngài Pháp Tạng độ tận chúng sanh, phải làm như thế. Hay không dạy cho họ kinh Vô Lượng Thọ, không dạy cho các em kinh Vô Lượng Thọ, không phát được nguyện độ chúng sanh ra khỏi sanh tử, độ cứu độ thế gian đó, như câu kinh văn nói nó năng cứu nhất thiết chúng khổ não đó, nó không có làm được như vậy. Nếu mà đem kinh Vô Lượng Thọ ra dạy cho các em nó như vậy cũng thành công, nên là gì phải thay đổi. Người ta không ai không có chủng tử lành đâu, ai cũng có chủng tử hết, ai cũng có năng lực hết, chỉ có duyên mà thôi, duyên nó đến thì nó sẽ phát huy được, không duyên nó không đến thì nó không phát huy được. Còn mấy ai ở giữa dòng mà đi nghịch dòng được á, đó là những người không phải bình thường, hoặc là Phật Bồ Tát, hoặc là người thiện căn sâu dày, thì người ta giàu ở trong cái đời ô trược nhiễm cực kỳ, người ta vẫn trụ được. Nhưng người như vậy không mấy ai, ít lắm quý vị, rất ít. Đa phần là thuận theo thế gian, thế gian như thế nào là mình bị đồng hóa như thế, môi trường nó ác trược là mình bị ác trược theo, nó nhiễm lắm. Cho nên quý vị phải dạy con làm sao, dạy làm thế nào đó đừng để bị thế gian nó chuyển. Quý vị dạy được một người con thành công, một bậc thánh nhân xuất hiện, công đức quý vị vô lượng, con quý vị thành tựu độ sanh, con quý vị ra khỏi sanh tử quý vị cũng được sanh thiên. Nên nhớ như vậy, cho nên là ráng lên, công đức vô lượng. Thôi thì thời gian hôm nay cũng hết rồi, kính hẹn quý vị vào thứ bảy tuần sau. À, thứ sáu tuần sau chúng ta sẽ có học Phật vấn đáp, quý vị nào có cần hỏi gì thì vào trong Zoom. Còn thứ tư tuần sau chúng ta nghỉ một bữa nha. À, thứ bảy và chủ nhật tuần sau chúng ta có lịch khóa tu, cho nên là chúng ta sẽ giảng hai bữa, thứ bảy chủ nhật. Thứ bảy giảng tại gia lục yếu quan tập, chủ nhật chúng ta giảng tiếp bộ này. Hẹn quý vị, chúc quý vị cố gắng lên ha, quý vị đời này chúng ta có thể thành tựu, một đời này ra khỏi sanh tử. Dạ, A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng ca đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.
Ni Tho Pho.